giới thiệu pháp thoại vấn đáp Phật pháp kỳ số 35, giải đáp các thắc mắc về tâm linh trong đời sống hàng ngày cũng như trong tu tập của Phật tử thập phương, giảng giải Đại đức Thích Đạo Thịnh tại đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam chùa Khai Nguyên.
Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni. Kính thưa toàn thể đạo tràng. Hôm nay đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam của chúng ta tiếp tục trả lời Phật pháp vấn đáp kỳ số 34. Mở đầu kỳ số 34 này có một Phật tử hỏi như thế này: Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch, kính thưa sư thầy, con có một băn khoăn muốn nhờ thầy giải đáp. Một, ý thứ nhất, căn số được hiểu là gì ạ? Con có một người bạn, bạn ấy thường nói hoặc nhìn những điều mà người thường không nhìn thấy. Vậy có phải là những người như bạn ấy được gọi là người có căn không ạ? Ở đây thì chúng ta thường hay nghe thấy cái tín ngưỡng của dân gian, đặc biệt là những người theo bên đạo mẫu hay gọi là tục thờ thánh mẫu vân vân. Thì chúng ta thấy những người mà họ có cái khả năng tâm linh đặc biệt. Ví dụ người đó có thể biết được những việc mà những người thường không thể biết được. Người đó có thể nghe được những tiếng mà người thường không thể nghe được. Người đấy có thể nhìn thấy các sự vật hiện tượng chưa xảy ra hoặc đã xảy ra rồi, đã đi qua rồi, người đó có thể thấy được mà người thường không thể thấy được, vân vân. Đó. Thì cái trường hợp này thì họ thường nói rằng là người có căn, có số. Những người mà theo đạo mẫu thì gọi là căn đồng số lính. Gọi là căn đồng số lính. Thì chúng ta thấy là ở trên cuộc đời này có rất nhiều những cái câu chuyện huyền bí, rất nhiều những cái sự vật hiện tượng mà chúng ta không thể giải thích được trong một sớm một chiều, thậm chí là cũng chẳng thể lấy khoa học hiện đại bây giờ mà có thể giải thích được. Đó. Khoa học có hiện đại đến đâu chứ đi chăng nữa cũng không thể giải thích được, tính ít nhất là cho đến thời điểm bây giờ, thậm chí cả cái hàng trăm năm nữa. Khoa học phát triển cứ đà như thế này, hàng trăm năm nữa, thậm chí hàng nghìn năm nữa cũng chưa chắc đã giải thích được. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng có nhiều những nhà ngoại cảm, những nhà tâm linh. Ví dụ như chúng ta thấy những nhà ngoại cảm nổi tiếng thế giới như là Nostradamus và Vanga. Ở Việt Nam chúng ta không gọi là nhà ngoại cảm, nhưng mà chúng ta thấy là có một vị rất là giỏi, giỏi cả về gì, cả về nhân tướng học, cả về thiên văn học, cả về gì, cả về như vậy gọi là cả nhân sinh quan và vũ trụ quan. Ngài đều gì, đều thông tỏ. Đó là ai? Đó chính là Trạng Trình. Chúng ta thấy đó chính là Trạng Trình. Chúng ta thấy là Ngài mất mấy trăm năm rồi mà Ngài biết rằng sau này có đến năm ấy, ngày ấy, tháng ấy, có người sẽ gì, sẽ phá đền thờ của Ngài. Chúng ta thấy đó. Cho nên là Ngài khi quan cáo, Ngài dặn trước này, Ngài viết một cái lá thư, Ngài bảo để lên trên cái kèo nhà đến trên cái hốc cột nhà, và ngài vào đến cái thời gian đó thì có người gì, sẽ có người phá đền thờ của ngài đó. Và cái người phá đền thờ tên là gì, họ là gì, tên là gì đó, ngài còn nói đúng được như thế. Và khi cái ông quan đấy để đứng lên phá cái đền thờ đấy, phá ra mới thấy cái bức thư đấy, lấy ra đọc mới thấy thì sợ quá, mới đem thì phải đem làm trả lại cho ngài đó. Chúng ta thấy đó, mà mấy trăm năm sau đó, gọi là sấm của trạng trình đó. Nó rất là giỏi đó. Cũng có nhiều chuyện nữa, chúng ta biết rằng có nhiều chuyện về các nhà ngoại cảm. Hiện tại bây giờ như các nhà ngoại cảm thì bây giờ thì chúng ta thấy là cũng có nhà ngoại cảm thực sự là họ có vấn đề tâm linh thật, họ biết được những chuyện quá khứ, hiện tại, vị lai mà những người thường không thể biết được thật. Cái này ngày xưa chúng tôi khi chưa xuất gia, chúng tôi cũng trải qua một cái thời gian như vậy. Do đó thì chúng tôi cũng hiểu được cái vấn đề đó. Chỉ có ai từng trải qua thôi thì mới hiểu được. Giống như người đã từng đau bụng, người đã từng bị bệnh đau bụng, tôi lấy một cái ví dụ như vậy, người đã từng bị bệnh đau bụng thì khi thấy một người bạn hay một người ở bên cạnh mình đau bụng, họ nhăn nhó và ôm bụng như thế nào, thì người đó cảm giác được ngay là gì? Cảm giác được ngay là đau bụng nó sẽ khổ như thế nào, nó sẽ đau như thế nào. Hoặc là người đau đầu, mình đã từng bị bệnh đau đầu rất là gì, rất là đau, thì khi thấy người nào ôm đầu chúng ta cũng biết được rằng họ rất là đau. Nếu chúng ta chưa từng một lần đau đầu, hay chưa một lần đau bụng, hay chưa một lần đau răng vân vân, chúng ta nghe người khác kêu đau, chúng ta dửng dưng như thường, chúng ta nghĩ làm gì mà đến nỗi phải ôm đầu làm gì, phải gì, phải đập, phải muốn bẻ răng làm gì mà phải ôm bụng, phải quằn quại như thế, vân vân. Trong giáo pháp của Đức Phật thì Đức Phật nói giáo pháp của Đức Phật, người tu hành chân chính thì sẽ được giải thoát và sẽ được chiêm nghiệm cái sự giải thoát đó, giống như người đói được ăn, người khát được uống. Còn ở đây chúng tôi nói về cái vấn đề tâm linh ở này, chỉ có ai đã từng trải qua hoặc là ai thì có một cái niềm tin vững chắc, người đó mới thấy rằng ngoài cái cuộc sống vật chất thực tại của con người chúng ta đang hưởng thụ và đang chung sống với nó này đó, còn một cái gì? Còn một cái điều mà chúng ta thì không thể nói ra bằng logic học, không thể chứng minh bằng khoa học được, đó là vấn đề gì? Mình cứ nói nôm na cho là vấn đề tâm linh. Vấn đề tâm linh. Cho nên ở đây một bạn hỏi rằng thế nào là căn số? Căn số ở đây như thế nào? Đó, chúng tôi nói căn số ở đây, ở đây như chiều theo kinh Phật mà nói là những người này với những các vị thần linh, những các vị thánh linh đó, vì các vị thánh linh hoặc thần linh họ mượn thể xác của người đó để họ gọi là cứu nhân độ thế, hoặc là họ làm một cái việc gì đó, hoặc là lương thiện, hoặc là tà ác. Ví dụ ông thầy phù thủy thì là tà ác rồi. Các ông thầy pháp hại người thì đó là gì? Là ma vương. Đó là ma vương, quân lính của ma vương và quyến thuộc con cháu của ma vương. Đó. Còn những vị thánh, những vị thần mượn thể xác của người, một người phàm phu nào đó để cứu nhân độ thế, giúp đỡ dân lành, thì trường hợp đó chúng ta gọi là gì? Gọi là thiên long bát bộ, hộ pháp thiện thần, hoặc là gì? Chư vị thần linh, hoặc là các vị gì? Các vị thánh linh. Nhỏ nhỏ thì gọi là thần linh, vừa vừa thì gọi là gì? Gọi là thánh, mà cao hơn nữa thì gọi là chư thiên. Thậm chí cũng có những trường hợp ở trong Ấn Quang Đại sư Văn Sao, ngài Ấn Quang cũng có chấp nhận một vài cái trường hợp, một vài cái trường hợp gọi là Bồ Tát hiển linh, mượn vào gì ạ? Cũng mượn xác phàm của người trần chúng ta để giáo hóa chúng sinh. Và đặc biệt đó, ở trong quyển Vãng Sinh Tập có dẫn chứng về ngài một vị Bồ Tát, đó là gì? Là Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát. Các quý vị về có thể tìm đọc, tìm xem. Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát sau khi tu chứng niệm Phật Tam Muội, vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, chứng được quả vị bất thoái chuyển, lên hàng đẳng giác Bồ Tát. Ngài vì muốn lợi ích cho chúng sinh ở nhân gian, vì muốn khiến cho thiện nam tín nữ có niềm tin kiên cố vào Tam Bảo nói chung và pháp môn tịnh độ nói riêng, cho nên á, ngài thỉnh thoảng hay gọi là giáng cơ. Giáng cơ tức là gì? Ở cái hình thức đó ở Việt Nam chúng ta gọi là cái hình thức gọi là nhập linh. Nhập linh thì nhập linh tức là chỉ cho người phong, còn này là Bồ Tát thì gọi là giáng cơ. Giáng là gì? Tức là trên cao đi xuống. Cơ tức là nói ra những huyền cơ, nói ra những cái điều cơ yếu, nói những điều cơ mật, nói những điều thiết yếu, nói những điều cơ bản trong vãng sinh tập đó, hay là Quyền Đường Về Cực Lạc cũng có nói thì phải. Đó. Lâu lâu tôi đọc không nhớ, nhưng Quyền Đường Về Cực Lạc hình như cũng nói đến Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát. Có, đúng rồi, Quyền Đường Về Cực Lạc cũng có nói. Quyền Đường Về Cực Lạc bản dịch của Hòa Thượng Thượng Trí Hà Tịnh, Sơ Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta, ngài cũng có nói về việc giáng cơ của Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát. Vì sao lại có những chuyện đấy? Vì lúc bấy giờ ở Trung Quốc xuất hiện rất nhiều những cái tà đạo, bảng môn tà đạo xuất hiện rất nhiều. Những kẻ tự xưng là Phật Bồ Tát rất lắm, khiến cho dân chúng không biết đâu là chính, đâu là tà. Vì vậy mà Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát, ngài dùng thần lực của mình để giáng cơ, nói ra những lời Phật Pháp chân chính. Vậy thế nào là Phật Pháp chân chính? Những lời dạy hướng khiến cho chúng sinh ấy, bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, tin sâu nhân quả, đọc tụng Đại Thừa, thọ trì cấm giới, tu hành thập thiện, trên thì quy kính Tam Bảo, hiếu dưỡng cha mẹ, phụ mẫu sư trưởng, dưới thì hòa đồng với đại chúng. Coi thường nhân ngã, lấy đức làm đầu. Đó chính là những điều căn bản. Những điều căn bản, những giáo lý căn bản của gì? Của nhà Phật. Hay nói tóm lại, ngắn gọn hơn là gì? Các ngài giáng cơ để dạy chúng sinh bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, niệm Phật cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thì đó chính là Phật Pháp chân chính. Nhưng mà cái trường hợp như thế, ở trong Ấn Quang Đại Sư, Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao, ngài có dạy chúng ta cần rất phải cẩn thận. Rất rất phải cẩn thận. Và ngài không khuyến khích cái chuyện là gì? Là giáng cơ và khai bút như vậy. Những trường hợp đặc biệt ngài chấp nhận, đó cũng chính là trường hợp mà ngài Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát giáng cơ để khuyến sách tấn chúng sinh, khuyến tấn chúng sinh, khuyến tấn tín đồ Phật tử, tăng ni tín đồ Phật tử tin sâu nhân quả, nhất tâm niệm Phật cầu sinh Tây Phương. Ngài Tuyên Hóa Đại Sư, ngài Tuyên Hóa Thượng Nhân, Tuyên Hóa Lão Thượng Nhân cũng gì? Cũng nói rằng việc giáng cơ chúng ta phải hết sức tỉnh táo và cẩn thận, không có chúng ta nhầm đường lạc lối. Và ngài khuyên là tốt nhất là tăng ni Phật tử chúng ta không nên làm những điều đó. Cứ theo chính pháp để mà tu. Đó. Còn trừ những trường hợp đặc biệt, nhân duyên đặc biệt thì cái trường hợp đó nó không phải thường xuyên, cho nên nó đặc biệt tùy theo căn tính hành nghiệp của chúng sinh mà các ngài thị hiện. Thì cái trường hợp này chúng ta hàng phàm phô tục tử chúng ta không thể nào mà biết được, không thể nào thấu được, không thể nào rõ được, không thể nào mà liễu giải được. Điều nào chúng ta không thể thấu rõ, liễu giải được thì tốt nhất chúng ta yên lặng, không bàn tán đúng sai. Đó là phương pháp khiến cho chúng ta không dấy khởi phiền não và không bị phiền não theo đó. Cho nên ở đây nói rằng thế nào là căn số. Căn số ở đây có hai trường hợp, có thể nhiều hơn nhưng mà chúng tôi xin đưa ra hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, theo như trong kinh Đức Phật dạy, đó là gì? Đời trước kiếp trước bạn có tu hành, bạn có xuất gia hoặc bạn tu tại gia, điều đó không quan trọng. Nhưng có nghĩa là gì? Bạn có tu hành. Bạn có tu hành nhưng mà bạn gì ạ? Bạn đi sai đường, lạc lối. Bạn mong cầu thần thông, lúc nào cũng nghĩ thấy thần thông, lúc nào cũng mong muốn thần thông. Mong muốn thần thông để làm gì? Để biết trước được kiếp quá khứ hiện tại vị lai của mình và của người. Thậm chí là mong cầu thần thông để cứu độ tất cả chúng sinh, vân vân chẳng hạn. Đấy cũng đều là gì? Đều là sự mong cầu. Do khởi cái tâm mong cầu như vậy, trong kinh Phật nói là thiên ma ba tuần biết được. Cho nên nặng thì quan trọng thì đích thân thiên ma đến gì? Đến để thì hiện cho chúng ta biết được, thấy được, thậm chí là gì? Làm cho chúng ta gì? Có được thần thông. Và khi ra thì chúng ta biết được, thấy được, có được thần thông, chúng ta đắm đuối vào nó, chúng ta không cầu đạo giải thoát, mà chúng ta gì? Ví dụ tôi lấy một cái ví dụ này. Ví dụ như bây giờ trong hàng đệ tử của tôi chẳng hạn, có một sư cô, hoặc một sư ông, hoặc một sư bác, hoặc một sư chú nào đó, vân vân, vừa tu được dăm ba bảy tháng hoặc một vài năm ở trong chùa, và tự nhiên thì bảo rằng tâm mình khai ngộ, chứng được thiên nhãn, chứng được thiên nhĩ, chứng được tha tâm thông, vân vân. Do chứng được thiên nhãn cho nên là nhìn thấy tất cả kiếp trước của chúng sinh, của mọi người chung quanh mình. Từ đâu đến đây? Vì nghiệp gì mà đến đây? Đến đây vì làm gì? Sau khi đến rồi á thì sẽ đi về đâu? Đó là gì? Đó gọi là chứng được túc mệnh thông, chứng được tha tâm thông. Chứng được túc mệnh thông thì vị đó có thể bay đi trên hư không, đi dưới đất, chui vào đất như đi trên không, đi trên nước như đi trên đất, đi trên hư không như đi trên mặt đất, thậm chí là dưới mình hiện ra lửa, trên mình hiện ra nước, hoặc trên mình hiện ra nước, dưới mình hiện ra lửa, vân vân. Vì này có thể thì trong một niệm có thể thân đang ở đây nhưng mà phân thân bay đi gì? Đi đến hàng trăm hàng nghìn cây số, vân vân. Chứng được tha tâm thông, vị này có thể biết được ý niệm của người khác. Người khác nghĩ thì vị này có thể đoán được, đoán biết được trước. Thậm chí biết được người này từ đâu đến đây và sau khi chết đi về đâu. Nói cho người đó thì rành rõ như thật. Và khi mà làm được cái điều đó, biết được điều đó, làm điều đó, nhiều người thì sẽ tung hô là một vị cao tăng, là một vị đắc đạo. Và họ đi đến thì họ nhờ chúng ta xem xét cho họ đời trước kiếp trước từ đâu đến đây, tại sao mà khổ thế, muốn hết khổ thì phải làm cái gì, làm thế nào để cho con hết khổ ngay bây giờ chứ đừng có để cho con khổ đến ngày mai nữa. Trong khi đó nghiệp chướng của họ thì đầy dậy, ác nghiệp của họ thì chưa muốn dừng lại, chưa dừng lại mà muốn gì, cái quả báo khổ nó hết sạch sành sanh ngay sau khi lên gặp thầy. Điều đó không bao giờ có. Nếu có, người thầy có dùng cái công đức, cái thần lực của mình để làm cái điều đó đi chăng nữa thì cái quả báo cái người thầy làm cái điều đó sẽ phải gánh bớt cho họ, san bớt cho họ. Giống như họ gánh trên một cái gì, trên vai họ rất nặng, họ đi qua đường họ bảo chúng ta gánh hộ với, chúng ta gánh hộ đương nhiên là gì, họ nhẹ đi thì chúng ta phải gì ạ, chúng ta phải vất vả, phải nặng thêm thôi. Cho nên nếu mà chúng ta cứ đắm đuối vào việc đó, hôm nay có 10 người đến, mai 20 người đến, ngày mai 50 người đến, ngày kia 100 người đến, ngày kia thậm chí hàng vài trăm người đến, chúng ta bỏ bê sự nghiệp tu hành, coi cái việc gì, coi việc đó là việc cứu nhân độ thế. Một ngày nào đó khi chúng ta gọi là, đến khi muốn gọi là thân tàn ma dại, thân thể của chúng ta chẳng thể dùng được nữa, ma nó gì, nó lợi dụng chúng ta đủ rồi, nó bỏ chúng ta đi, chúng ta trở thành gì ạ, kẻ điên điên khùng khùng, điên cuồng loạn tâm, người chẳng ra người, ma chẳng ra ma, quỷ chẳng ra quỷ. Đó, trong mấy năm qua có rất nhiều những vị đồng bóng kỳ cựu, thờ điện, thờ cả Phật, thờ cả Thánh, nhảy đồng xem bói bao nhiêu năm nay, thậm chí là gì, cầu cúng, có ông thầy thậm chí là luyện âm binh làm phù thủy mấy chục năm nay, nhưng bây giờ ra sự rối ren, tuổi về già rồi, đầu óc không minh mẫn nữa, cũng không còn sức khỏe, cũng không còn tiền của để đi nhảy đồng nữa, cũng không còn sức khỏe để đi cứu nhân độ thế nữa, mà bây giờ họ chán rồi, họ đi, các vị thần, các vị thánh đó họ gì, họ đi họ mượn xác người khác, họ làm ăn mất rồi, họ bỏ người ấy rồi, cho nên người đấy bây giờ thì lúc thì biết, lúc thì không, giống như cái tâm á, lúc mờ lúc tỏ, cái thấy á, lúc được lúc không, cái nghe á, thì cũng như vậy. Cho nên á, có khi nói 10 trường hợp thì sai mất 7-8, họ không tin, họ không đến, mà họ không đến thì họ không cúng cho mà gì, mà sử dụng nữa, cho nên á, bây giờ thì trở thành người nghèo, tiền chẳng có, mà nuôi con, nuôi cháu ăn học, thì làm gì có tiền mà gì đi á, đi nhảy đồng mà đi thờ cúng. Các cụ ngày xưa nói thờ thì dễ, giữ lễ thì khó. Lúc còn trẻ làm ra tiền thì có khi đi nhảy đồng một vấn vài chục triệu, thậm chí vài trăm triệu, thậm chí có người nhảy đồng thì một vấn đến hàng tỷ đồng khi mà họ làm ăn được. Nhưng bây giờ không làm ăn được nữa thì 10 triệu cũng khó, tiền mất tật mang. Con người thì bây giờ nó chẳng được bình thường như những người bình thường khác nữa. Muốn khỏe nó không khỏe cho, muốn ăn ngon ngủ yên, muốn làm con người bình thường nó không làm con người bình thường cho. Tìm đến với chúng tôi, bảo chúng tôi là có cái cách gì không, giải đền giải điện có khỏi không, tôi bảo không, giải đền giải điện không khỏi. Mà vị đó phải phát nguyện thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng ít nhất từ 1 năm đến 3 năm. Nếu trường hợp chỉ đi lễ, gọi là lễ, gọi là trình đồng mở phổ, nhưng mà không thờ bát hương, không thờ tượng, thờ ảnh Phật, ảnh thánh, ảnh mẫu, ảnh các chúa, các chầu, các quan đó, vân vân đó, ở tại nhà mình, thì chúng tôi phải cho tụng kinh Địa Tạng 1 năm, khi đó muốn làm lễ giải thì mới giải. Còn nếu mà đã có đến ban thờ mà thờ tượng Phật, tượng thánh, tượng mẫu, tượng chúa, tượng chầu, tượng quan, cô bé, cậu bé, vân vân đó, các thứ đó, thì phải tụng kinh Địa Tạng 3 năm. 3 năm tụng kinh Địa Tạng. Vì sao phải tụng kinh Địa Tạng 3 năm? Vì để sám hối nghiệp chướng của mình trước đây, lầm đường lạc lối, mới sinh ra cái cớ sự như vậy. Cho nên Phật nói, anh gieo nhân nào thì anh gặt quả đó. Đời trước anh tu hành, anh mong cầu thần thông, nhưng mà anh gì? Anh đi sai đường lạc lối. Cho nên đời này anh sinh ra anh được thân người đấy, anh cũng có làm việc phúc, việc thiện, anh được thân người. Được thân người nhưng mà anh gì? Anh không được tự do, không được gì? Sinh sống tự do như những người bình thường khác, mà anh phải bị một cái thế lực vô hình, mình gọi là quỷ thần, hay có những vị trường hợp gọi là thánh đi, đó, mượn cái thể xác của mình á, để làm việc gì ạ? Làm việc âm, làm việc trần, làm việc âm, cứu cả người dương thì gọi là làm việc trần, độ cho người âm thì gọi là làm việc gì? Việc âm, âm dương, ngày đêm, thậm chí là có khi gì, nửa đêm họ bảo chúng ta đi, chúng ta cũng phải gì, trời rét căm căm 1-2 độ thì cũng phải gì, phải bỏ chăn ra mà đi, không đi không được. Đấy là những trường hợp gì? Những trường hợp căn số thực sự. những trường hợp có căn có số thật sự, và đặc biệt những người có căn đồng số lính nữa, họ nghe thấy cái tiếng gì, cái tiếng hát chầu văn, nghe cái tiếng nhạc sập sình của hát chầu văn, họ liền muốn nhảy muốn múa ngay, muốn nhảy múa này. Giống như người nào mà nghiện hát nhạc vàng á, mà nghe thấy tiếng nhạc vàng là gì, nó đung đưa là họ thì họ nghiện ngay. Hoặc người nào mà nghiện gì ạ, giống như nghiện ăn chầu ấy mà, thì nhìn thấy chầu một cái là này, người ta không thể chịu được. Người nào nghiện thuốc thì nhìn thấy thuốc thì không thể chịu được. Tương tự như vậy. Cho nên cái chuyện bảo là người có căn có số, có hay không có, cái đấy là người, cái đấy không phải Phật giáo thì không nói là căn số theo kiểu đó. Phật giáo gọi là gì? Gọi là nhân duyên. Con người ta sinh ra là bởi các nhân duyên hòa hợp mà thành. Từ vô minh. Vì đâu mà chúng ta có sinh ra? Vì từ vô minh mà sinh ra. Vô minh, duyên hành. Hành tức là gì? Hành tức là tạo tác. Hành duyên thức. Thức tức là gì? Là ý nghĩ, là sự phân biệt do trong tâm thức của chúng ta. Thức duyên gì ạ? Duyên lục nhập. Do có thức, có thần thức đó cho nên á, phân biệt. Khi thấy gì? Thấy cha mẹ quan hệ giao thoa với nhau. Cho nên á, trong kinh Đức Phật nói, người là nam thì thích người mẹ, người là nữ thì thích người cha. Cho nên bây giờ là nhập thai. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập. Thức xong rồi vì có danh sắc đấy, có danh và có sắc. Danh tức là gì? Cái tên. Sắc tức là sắc chất, sắc tướng. Hoặc là ở đây gì? Trong vi tế của nó thì gọi là A lại gia thức đó. Mà chúng ta gọi là gì? Trong A, chủng từ A lại gia thức đó vẫn có gì? Có hình tướng, nhưng chúng ta không nhìn bằng mắt thường thôi. Không nhìn thấy bằng mắt thường nhưng có. Sau khi mất đi, trong kinh Phật gọi là gì? Một thân gọi là thân trung ấm xuất hiện. Cái thân trung ấm đó chính là gì? Là A lại gia thức của chúng ta. Ở trong một cái dạng đó. Đó. Gọi là trung ấm thân. Sau khi mất đi gọi vì A lại gia thức thì nó trong bát thức tâm vương 51 thức tâm sở của duy thức học thì A lại gia thức là cái thức thì đi ra thì sau cùng nhất. Đi vào thì sớm nhất mà đi ra thì sau cùng nhất. Cho nên ở đây họ còn khi mà đó một cái trạng thái gọi đặt một cái tên khác nữa, đó là gì? Trung âm thân. Trong kinh Phật, trong luận đại trí độ của Bồ Tát Long Thọ gọi là trung âm thân. Đó, khi nhập thai, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức sắc danh sắc duyên lục nhập. Lục nhập tức là gì? Nhập thai. Do gì? Do sáu căn mà vào. Sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý nhìn thấy, thấy nghe hay biết, cảm giác sạm trúc, chạm xúc vân vân. Cho nên chúng ta nhập thai. Đó. Cho nên từ đó chúng ta thấy cứ vậy là 12 nhân duyên cứ thế mà gì? Tuần tự mà tính ra. Từ vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên ái, ái duyên thụ, thụ duyên thổ, thổ duyên hiếu, hiếu duyên sinh, sinh duyên gì? Duyên lão tử. Cứ vòng 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 quanh như vậy, như một cái mắt xích quay tròn vậy các quý vị. Cho nên ở đây gọi là nhà Phật gọi là nhân duyên. Gieo nhân nào thì gặt quả đó. Còn ở ngoài người ngoài đời thì gọi là căn số. Đời trước họ gieo gì ạ? Gieo cái nhân đó. Cho nên đời này họ phải gặt cái quả đó. Cho nên họ gọi cho một cái từ tạm thời gọi là căn số. Một cái danh từ tạm thời gọi là căn số của họ. Số mạng của họ. Căn duyên của họ. Đó. Ý thứ hai, vị này hỏi là những người như thế nào mới phải đi hầu đồng ạ? À? Ở đấy thì những người họ gọi là căn cao số nặng đó, gọi là căn số, căn cao số nặng. Nếu mà không đi trình đồng mở phủ thì họ gì ốm đau bệnh tật. Họ muốn thoát không thoát được. Đó, không thoát được. Họ không muốn làm cái việc đó nhưng mà gì? Họ không thể thoát được. Trừ người đó có một cái nhân duyên đặc biệt. Đó là có niềm tin sâu vào Tam Bảo, tin sâu nhân quả, thà chết cũng gì cũng không làm những việc trái với đạo giải thoát, tức là trái với thể giáo lý của Đức Phật. Còn xin thưa các quý vị, giá trình đồng mờ phủ cũng không thể giải thoát giác ngộ được. Vì chúng ta biết có trình đồng mờ phủ cũng vẫn ở trong tam giới này. Ngọc Hoàng Thượng Đế, theo như trong kinh Phật nói, mới là vua của cõi trời thứ hai trong sáu cõi trời dục giới. Đó là cõi trời Đao Lợi. Cõi trời thứ nhất là cõi trời Tứ Thiên Vương. Thứ hai là Đao Lợi Thiên. Thứ ba là Dạ Ma Thiên. Thứ tư là Đâu Xuất Đả Thiên. Thứ năm là Hóa Lạc Thiên. Và thứ sáu là Tha Hóa Tự Tại Thiên. Sáu cõi trời dục giới này. Thì Ngọc Hoàng Thượng Đế, trong kinh Phật gọi là Kiều Thi Ca. Thiên Đế thích Kiều Thi Ca. Tiếng Việt Nam chúng ta gọi là Ngọc, dịch là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là vị vua này, vị vua cõi trời thứ hai này là cha lành của chúng sinh ở nhân gian này. Yêu thương những chúng sinh ở nhân gian làm việc hiền, việc thiện. Những việc tâm đức, Ngài rất gì? Rất yêu thương. Rất quý mến. Cho nên chúng ta thấy, trong kinh Phật có bộ kinh Đức Phật thuyết ở tại cung trời này, đó chính là kinh gì? Kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng mà đại tràng chúng ta đang gì? Đang phát nguyện thọ trì đọc tụng. Vừa qua 3 năm rồi, nhưng đây lại 4 năm nữa là gì? Là 7 năm chuyên giảng thọ trì và đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Để sám trừ tội chướng, vô thể kiếp, hồi hướng thiện căn, tri ân báo ân công đức sinh thành của ông bà cha mẹ phụ mẫu, quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp cho đến hiện đời hiện kiếp. Âm thì được siêu, dương thì được thái. Đồng thời chúng ta thì cũng tu tâm sửa tính, noi theo thì hạnh hiếu là hạnh Phật, tâm hiếu là thâm Phật, như Bồ Tát Địa Tạng, như trong kinh Đức Phật đã dạy. Về đệ tử thì đệ tử Phật phải làm được như thế. Đó, cho nên ở đây chúng ta thấy vị này hỏi thế nào là phải đi hầu đồng. Thế là cái người mà căn số, có người có căn có số, như ở trong bên đạo thánh, những người theo bên đạo thánh, theo về tín ngưỡng dân gian, họ gọi là có căn có số đó, thì họ bắt buộc phải theo. Hoặc nếu mà không theo thì phải có một cái niềm tin gọi là sâu sắc vào một tôn giáo đó, hoặc là đạo Phật, hoặc là một tôn giáo nào đó đang hiện có ở thế gian này. Đó, cho nên bạn này nói là con là người bình thường, con chưa từng nhìn thấy bất kỳ điều gì được cho là liên quan đến tâm linh, nhưng con rất thích xem hầu đồng, nghe Phật pháp và đi chùa. Vậy có phải là con có căn hay không? Có căn lành. Bạn có căn lành, nhưng còn căn lành của bạn là căn gì thì chưa xác định được. Vì bạn nói là tuy là không có biết đến bất cứ việc tâm linh nào, không nhìn, không nghe, chưa nhìn thấy, chưa nghe thấy, chưa biết được bất cứ việc tâm linh nào bình thường, bất bình thường, nhưng mà bạn rất thích nghe này, rất thích xem hầu đồng và thích nghe Phật pháp và đi chùa. Đây chính là gì? Là cái căn lành của bạn. Xem hầu đồng ấy, nếu hầu đồng thực sự mà nói, bản chất của nó không phải xấu đâu các quý vị. Chúng ta phải khẳng định với nhau, hầu đồng bản chất của nó không phải xấu. Những cái ca từ, những cái lời ca tiếng hát dâng lên để tán tụng để công đức của các vị thánh, các vị thần, các vị quan, rồi các cô, các cậu, cô bé, cô bơ, rồi cậu bé, vân vân các thì gì đó. Họ dùng những cái lời ca tiếng hát tán dương khen ngợi về công đức, về đức độ của gì, của các ngài. Nhưng bây giờ chúng ta thấy phần lớn những người đi hầu đồng là gì? Biến tướng, biến cái gì, cái văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam chúng ta, một cái tín ngưỡng lành mạnh của dân tộc Việt Nam chúng ta, đó là tín ngưỡng gì ạ? Thờ thánh. Thánh là gì? Thánh là những người có công với đất nước, có công với dân tộc, lo cho đất nước, lo cho dân tộc, hoặc là đánh đuổi ngoại giặc ngoại xâm, hoặc là lo cơm no áo ấm, hoặc là chữa bệnh cho gì, cho nhân dân. Và vị đó sau khi thoát hóa, mình nói theo thế gian là sau khi mất đi, hay nói theo là nhà Thánh gọi là sau khi thoát hóa, thì được nhân dân ghi nhận. Các triều đại là gì? Là cũng ghi nhận. Ngày xưa thời phong kiến thì vua chúa thì có những sắc phong. Bây giờ thì chúng ta thấy là ví dụ như là ở tỉnh thì ông chủ tịch tỉnh là gì? Là ký cái sắc phong. Còn ở cấp cao nhất thì ở bộ thì ông bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin ký sắc phong. Nhưng xin thưa các quý vị, cái này nói ra một chút, nói ra thì có thể nó cũng liên quan tới vấn đề động chạm một chút về chính trị, nhưng mà phải nói này, đã làm phải làm cho nó đúng. Ngày xưa chúng ta biết là gì? Những cái đền to phủ lớn, những cái vị thánh mà thuộc cái hàng những vị gọi là nhất phẩm, những vị quan nhất phẩm được xong rồi sau này được phong thánh, hoặc là những vị vua, hoặc là những vị mà công thần khai quốc vân vân được phong thánh. Đặc biệt là gì? Những vị thánh ở trong lòng dân tộc, như vị tứ vị thánh bất tử trong lòng dân tộc Việt Nam chúng ta, đó là đệ nhất phúc thần Tản Viên Sơn Thánh, đệ nhị phúc thần là gì? Là Thánh Gióng, đệ tam phúc thần là Trừ Đồng Tử, và đệ tứ phúc thần là Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Bốn vị thánh tứ bất tử trong lòng dân tộc này, bây giờ mà để chúng ta thấy giao cho, khi mà đoán bằng di tích lịch sử cấp quốc gia, giao cho ông Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin ký cái này, tôi nghĩ là gì? Theo cái thiện nghĩ của tôi này, cái ý nghĩ riêng cá nhân của tôi nghĩ là chưa hợp lý. Vì sao mà chưa hợp lý? Vì cái phân cấp phân quyền chúng ta thấy một ông bộ trưởng, nếu mà so với cái thời phong kiến ngày xưa thì cái chức tước chức vị còn chưa bằng cái gì, ông tể tướng, chưa bằng tể tướng. Tể tướng ngày xưa, tể tướng thời ngày xưa thì nó tương đương với chức gì ạ? Với cái chức là, với cái chế độ của chúng ta bây giờ phải nói là phải tương đương với cái chức gọi là chủ tịch nước bây giờ. Vì cái người cao nhất ở đảng nhà nước chế độ chúng ta bây giờ tổng bí thư mà. Thì cái người cao nhất cái thời phong kiến ngày xưa là vua. Người thứ hai là tể tướng. Đó. Xuống thứ hai là càng đại thần thì vị quan lớn nhất là tể tướng. Thì bây giờ mình có thể là chủ tịch nước, tương đương như vậy. Thì chúng ta biết là thời xưa, những các vị mà khai quốc công thần, những cái vị đại thần có công lớn đó, phải đích thân vua là gì? Ban sắc phong. Và vua gì? Ký. Tể tướng không được ký. Tể tướng không được ký. Chứ đừng nói là một cái ông gì, một ông bộ trưởng dám ký cái đó. Anh làm sao anh ký được? Nếu xét về cái mặt gì, chức anh nhỏ hơn người ta, mà anh ký cho người ta làm sao được? Anh nhỏ hơn người ta. Chẳng khác gì bây giờ bảo ông chủ tịch huyện, bảo là ký cái gì? Ký cái sắc phong hay là ký cái gì? Ký cái quyết định cho gì? Cho một ông chủ tịch tỉnh lên làm chủ tịch cả. Hay là ký một cái quyết định cho ông chủ tịch là chủ tịch tỉnh về hưu cả. Ký một cái quyết định cho ông chủ tịch là nhận tiền lương. Hay là ký cái quyết định là gì? Là xử tội ông chủ tịch tỉnh cả. Không bao giờ có. Vậy mà chúng ta đang làm ngược lại cái vấn đề đó. Các vị nghĩ lại mà xem. Ví dụ như mà ký như cái bằng công nhận di tích lịch sử, tôi nói là gì? Cái cấp nó, cái nơi đó thờ gì? Thờ những vị gọi là Thành Hoàng Làng. Thành Hoàng Làng thì chúng ta biết là Thành Hoàng Làng thì có thể vị đó chỉ là người có công khai sơn lập ấp. Phát nương, phát rẫy, khai phá rừng rú để gì? Để lập làng lập ấp, sau này biến thành gì? Thành làng ấp và thành làng thành xóm, thành dân thành xã. Thì sau này thì đời sau con cháu thì tôn vinh, nhớ ơn công đức của gì? Cha ông mình. Của cái người có công đầu khai sơn lập ấp nhà mình, cho nên phong là Thành Hoàng Làng. Thế những vị như thế có thể gì? Giao cho chủ tịch tỉnh ký, hoặc là giao cho gì? Cho bộ trưởng Bộ Văn hóa ký được. Nhưng còn thờ những cái vị gọi là khai quốc công thần, Ví dụ như cái đình, cái đền nào mà thờ những cái vị thánh ấy, như là thờ Đức Thánh Tản, Đức Thánh Gióng, Đức Thánh Mẫu hay Đức Thánh Chư Đồng Tử chẳng hạn. Ít nhất là gì? Phải là Thủ tướng Chính phủ ký, và đúng hơn phải là gì? Chủ tịch nước ký. Theo như chúng ta bây giờ, chế độ chúng ta bây giờ thì phải Chủ tịch nước ký mới xứng đáng. Mới xứng các quý vị. Hoặc bây giờ thì cái đền thờ đó thờ vua. Ví dụ như thờ vua gì? Vua Đinh chẳng hạn, vua Lê chẳng hạn, vua Lý Công Uẩn chẳng hạn, vua Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông vân vân chẳng hạn. Người ta làm vua. Mình bây giờ là một ông bộ trưởng, một ông quan gì, so với các cụ ngày xưa gì, tép riu. Nói xin lỗi các vị, đấy là tôi nói, tôi không phải coi thường các vị, mà so với các cụ ngày xưa, thời ngày xưa thì mỗi ông bộ trưởng đó thì chức bé xíu. Mà bây giờ dám ký gì? Ký cái tấn phong, công nhận cái sắc phong, cái nơi ở của các cụ cho các cụ sai. Đó cho nên ở đây chúng ta thấy là thôi, thì đây là cái việc của xã hội. Ở đây thì nói đến đây thì tiện miệng, tiện lời thì nói thôi. Chứ còn tôi nghĩ rằng nói ra chắc cũng chả có ai người ta quan tâm mà người ta nghĩ đến cái điều đó đâu. Mà cũng biết đâu, biết đâu có khi thì nhân duyên lại có người lại nghe được, họ về họ lại suy nghĩ, họ lại trình lên gì? Các cụ ở trên cao là gì? Bảo là thôi cái trường hợp này hãy đưa ra quốc hội ra luật hẳn hoi, bàn bạc hẳn hoi cái trường hợp gì, ký cái quyết định là gọi là phong, ngày xưa thì gọi là sắc phong, bây giờ thì gọi là công nhận cái di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia hoặc là cấp đặc biệt đó. Mà đặc biệt là những gì, những cái nơi thánh tích thờ những cái vị vua hoặc những vị gì? Những vị đại quốc công thần, khai quốc công thần, hoặc là những ngôi chùa thờ Phật vân vân. Những cái nơi đặc biệt như vậy mà gọi là ký quyết định cái cấp lịch sử, di tích lịch sử cấp quốc gia, cấp đặc biệt đó, thì phải trình lên Thủ tướng hoặc là trình lên Chủ tịch nước chẳng hạn. Để ký cái đó, vừa là trân trọng, vừa là trân trọng, mà vừa gì? Đúng với cái gì? Cái mình gọi là cái sự cung kính, sự tôn trọng đối với các bậc gì? Tiền hiền cổ đức ấy, đối với những người gì? Có công đặc biệt với Tổ quốc, với dân tộc ấy, với đạo pháp, với dân tộc ấy. Đó. Tôi nghĩ như vậy thì nó sẽ rất là ổn. Cho nên ở đây bạn có thể, cái bạn đưa câu hỏi này có thể, bạn nói là bạn thích đi xem hầu đồng, và thích đi phải thích nghe pháp và đi chùa. Đây chính là căn lành của bạn. Nhưng bạn đi theo con đường nào? Bạn đi theo con đường nào là do bạn chọn. Nếu mà bạn vẫn cứ thích đi xem hầu đồng, hôm nay bạn chưa có gì nhưng dần dần gì, bạn đi theo mà gặp vào một ông thầy đồng nào đó, họ bảo là bạn có căn, bạn nên đi trình đồng mở phủ đi, và một ngày nào đó bạn sẽ trở thành một gì? Một vị theo đồng bóng, không biết từ bao giờ đâu. Đó. Còn nếu mà bạn gì? Bạn thích nghe pháp thì đi chùa, thì bạn nghe pháp, bạn đi chùa, bạn tụng kinh, bạn niệm Phật, bạn học pháp. Bạn học pháp thì bạn sẽ thấy giáo lý thầm thâm vi diệu của đạo Phật. Tuy thầm thâm vi diệu nhưng mà gì? Hạnh phúc đem lại cho chúng sinh ngay tại cuộc đời này, nếu như bạn áp dụng và làm theo. Đó cho nên á, nhân duyên căn lành ở đây do ai? Do chính chúng ta trồng, chính chúng ta làm nên vậy. Không phải quan điểm của đạo Phật thì không phải một vị thần linh nào, một vị thánh linh nào có thể ban phúc giáng họa, đem căn lành đến cho chúng ta, hoặc đem sự xấu ác đến cho chúng ta, nếu như tâm chúng ta thanh tịnh thì không có một vị thần linh, một thánh linh, một vị quỷ thần nào có thể đem sự xấu ác đến áp đặt cho chúng ta. Nếu tâm chúng ta mà xấu ác thì không có một vị Phật, một vị thần nào, một vị thánh nào, một vị chư thiên nào có thể đem sự cát tường may mắn đến cho chúng ta. Đó, ngược lại là như thế. Cho nên ở đây thì khuyên bạn trẻ này nên có cái sự suy nghĩ cho chín chắn để quyết định cuộc đời của mình, không chỉ cuộc đời của mình trong một vài năm tới, một vài chục năm tới, mà thậm chí là còn nó còn liên quan tới gì hàng rất rất nhiều kiếp về sau của bạn nữa. Cho nên nên tìm hiểu giữa đạo thánh và đạo Phật, giữa tín ngưỡng dân gian và Phật giáo vi diệu giải thoát, và bạn sẽ thấy được mình nên đi con đường nào, và quyết định đi con đường nào là quyền của bạn. Câu hỏi thứ hai, A Di Đà Phật, thưa thầy, hiện nay vấn đề tâm linh hiện tại Việt Nam có rất nhiều pháp môn tu tập, vậy theo thầy làm sao để phân biệt tà đạo hay là chính đạo, đâu là đạo Phật chính tông ạ? Một bạn hỏi hiện nay ở vấn đề tâm linh ở Việt Nam có rất nhiều pháp môn tu tập, không chỉ ở Việt Nam các bạn, ở trên toàn thế giới bây giờ cũng có rất nhiều những gì, những tôn giáo, những tín ngưỡng, và thậm chí có thể nói gì, những điều mê tín dị đoan xuất hiện ở trên khắp thế giới, khắp cõi Sa Bà này, cõi Nam Thiềm Bộ Châu này, khắp trái đất này, nói nôm na dễ hiểu là khắp trái đất này, trong kinh Phật gọi là cõi Sa Bà hay còn gọi là cõi Nam Thiềm Bộ Châu, tôi thì thôi nói là khắp trái đất này chúng ta dễ hiểu. Ở đây bạn hỏi rằng á, thì làm sao để phân biệt được đạo Phật, làm sao để phân biệt được tà đạo và chính đạo? Nếu chúng ta hướng tâm vào trong, chúng ta sẽ dễ nhận biết được đâu là tà đạo và đâu là chính đạo. Tà đạo thường mê hoặc lòng người, thường khoe khoang về bản thân, và thường gì? Hay khen mình, chê người. Tà đạo thường dùng những lời gì ạ? Những lời ngoan ngoạc để dụ dỗ gì? Người ta. Tà đạo thường dùng những lời gì? Đe dọa, khủng bố người ta nếu người ta không tin, không theo mình. Tà đạo là họ làm những việc làm gì ạ? Những việc làm khuất tất. Làm sao để biết họ làm những việc làm khuất tất? Chúng ta phải lấy trí tuệ. Phải lấy trí tuệ để mà quan sát, để mà tư duy, để mà suy nghĩ. Vì đó làm những việc tà hay việc chính. Đức Phật dạy là chính đạo. Tức là gì? Con người đó phải nói những lời nói chân chính, từ hòa. Không lừa gạt người. Không dua nịnh người. Không chửi bới, không đem sự đau khổ đến cho người. Gọi là khẩu tứ đó. Gọi là khẩu nghiệp thì có tứ, thân thì không sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Đó là gì? Chính đạo về thân. Khẩu thì không nói dối, nói sai sự thật, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác. Đó là gì? Là chính đạo về gì? Về khẩu. Tâm thì không tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ, thì đó gọi là gì? Gọi là chính đạo về tâm. Hay nói tóm lại, làm 10 việc thiện, thân không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, khẩu không nói dối, không nói sai sự thật, không nói lời vọng ngữ, không nói lưỡi đôi chiều lời hung ác đó, ý không gì, không tham sân si đó, 10 điều thiện đó làm được thì đó gọi là chính đạo. Trái 10 điều thiện đó, thân sát sinh, trộm cắp tà dâm, khẩu nói dối, thường nói dối, nói sai sự thật, nói lời hung ác, nói lưỡi đôi chiều, dịch là nói đâm bị thóc, nói chọc bị gạo đó, ý thì thường khởi tham sân si, kiêu căng, cống cao, ngã mạn, đầy mình, thì đó gọi là gì? Gọi là tà đạo. Trong bát chính đạo, ở trong 37 phần trợ đạo, Đức Phật dạy chính kiến. Phải có chính kiến. Chính kiến là gì? Cái thấy như thật. Không chỉ thấy bằng con mắt đâu, mà phải thấy bằng gì ạ? Trong tâm. Thấy bằng con mắt là thấy về gì? Về hiện tượng vật chất ở bên ngoài. Đem nó vào trong gì? Qua thằng qua gì? Nhãn căn. Kết hợp với anh gì? Anh thức thứ 6 là ý thức. Thông qua anh thức thứ 7 là mạt na thức, hay còn gọi là truyền thống thức đó. Đem vào trong gì? Vào trong cất chứa ở trong kho. Đó là tàng thức, hay còn A lại ra thức đó. Và chúng ta suy nghĩ phân loại. Gọi là suy nghĩ, cái suy nghĩ đó chính là gì? Phân loại. Phân loại, ví dụ chúng ta đem gì? Đem các đồ vật vào trong phòng này chẳng hạn. Chiếc bàn mang vào phòng này phải kê chúng đi vị trí này. Thì thầy mới thì ngồi giảng mới có thể được một góc quay đẹp. Nếu đeo quay ra vị trí kia, chắc chắn rằng gì? Không thể có một vị trí quay đẹp được. Vì bức tường giữa bên này nó rất ngắn. Đặt cái máy quay bên này thì gì? Xe vướng không thể lấy được. Và phân biệt. Muốn gì? Muốn có một góc quay đẹp, chắc chắn chiếc bàn phải để đây. Và muốn có một gì? Một tấm, một cái khung hình đẹp, chắc chắn thầy phải ngồi đằng sau cái bàn này. Chứ ngồi đằng trước cái bàn kia chắc chắn gì? Sẽ không có một khung hình đẹp. Muốn quay được gì? Trực diện thầy. Không thể để cái máy quay ở đằng sau, hay để bên gì? Bên phải, hay là để bên trái, mà phải để phía gì? Phía trước thầy. Đó. Đó là gì? Đó gọi là cái chúng ta đưa cái chủng tử vào trong A là gia thức của chúng ta để nó phân biệt. Tương tự như vậy, chúng ta vào phòng, chúng ta biết sắp xếp ngay bàn kê ở đâu, ghế kê ở đâu, người ngồi ở đâu, máy quay để đâu, và bấm máy, hình sẽ chạy, tiếng sẽ gì, sẽ kêu. Đó, đó, ở cái đó cho các quý vị, nó ở cái chỗ đó. Cho nên á, để mà làm sao phân biệt được gì? Được chính tà, thì Phật nói phải đầu tiên phải có chính kiến. Thấy nghe hay biết chưa phải là tất cả, mà phải gì ạ? Phải tư duy, phải quan sát. Quan sát là dùng bằng con mắt, quan sát là dùng bằng gì? Bằng tâm. Cho nên là chúng ta đừng vội nghe một gì, một ai nói mà chúng ta đã tin theo ngay. Trong kinh á, ở Niết Bàn, trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật nói này các tỷ kheo. Sau khi Như Lai nhập Niết Bàn, các ông gì? Hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Hãy tin vào chính mình, chứ đừng tin vào người khác. Và thậm chí Đức Phật nói gì? Hãy đừng vội tin lời của gì? Của người khác nói. Giấu lời nói đó là lời nói của gì? Của Như Lai. Chúng ta thấy Đức Phật bảo là hãy đừng vội tin vào lời nói của bất cứ ai. Giấu cho lời nói đó là gì? Là lời nói của Như Lai. Mà các ông phải gì ạ? Phải tư duy. Phải gì? Quan sát. Xem nó có logic không? Tất cả gì? A, B, C, D nó có gì? Có logic không? Nếu không, chắc chắn là giả, hoặc có vấn đề gì đó. Chúng ta phải tư duy lại như thế. Phật dạy chúng ta học đạo phải có trí tuệ lại như thế. Cho nên ngày xưa chúng tôi đi học thì hay nghe các cụ, các hòa thượng nói: học Phật mà không hiểu Phật đó, tức là gì? Là bán Phật. Học mà không hiểu Phật đó, tức là bán Phật đó, là hủy bán Phật đó. Hay còn gọi là gì? Tu mà không có trí tuệ thì gọi là gì? Tu mù. Học á, tức là người có trí tuệ á, mà không tu á, thì càng tu càng tăng trưởng gì ạ? Chi kiến xấu, chi kiến ác. Càng tu càng tăng trưởng chi kiến ác. Cho nên những kẻ học mà không tu thì càng ở trong chùa nhiều, càng tu lâu á, ở trong đạo lâu á, thì càng tăng chi kiến ác. Chi kiến tức là cái gì? Sự hiểu biết, cái thấy, cái biết, lời nói hành động của vị đó thì càng ngày càng ác. Còn tu mà không học thì tu mù. Chắc chắn gì? Tu mù chứ là người mù đi ra đường rất khó để đi được đến đích, chứ nếu như không có người giúp đỡ. Nếu như đó không phải là con đường quen thuộc hàng ngày, vì đó thì đã tập luyện nhiều ngày, nhiều lần để đi qua. Cho nên ở đây muốn phân biệt được thế nào là chính đạo, thế nào là tà đạo, nếu chỉ cần một cái câu này thôi có thể gì giảng cả ngày, thậm chí giảng cả tháng vẫn chưa hết. Nhưng chúng ta phải gì? Phải biết được là đấy, chứ lúc nãy thầy đưa ra mấy cái tiêu chí, dùng những lời để hăm dọa người, nếu như mình không khuất phục họ, dùng những lời để hăm dọa mình. Ví dụ như trường hợp này, ví dụ thầy chẳng hạn, các quý vị không theo thầy, thầy nói gì, chúng mày mà không gì, không theo tao hay gì, các con không theo thầy á, thì các con sẽ bị quả báo, các con sẽ bị đọa địa ngục. Các con theo thầy thì sẽ có một tương lai sáng suốt, có một tương lai sáng sủa, và thầy sẽ chăm lo cho các con gì, có đầy đủ cái này cái nọ cái kia. Nếu không theo á, thì các con sẽ đọa địa ngục, tì rồi sẽ phải chết, sẽ này thế nọ thế kia. Vân vân. Như thế là gì? Chắc chắn là thầy tà. Trong Phật giáo không có cái chuyện gì đem cái sự khủng bố người ta để lôi kéo người ta theo mình, áp đặt và bắt buộc người ta gì phải theo mình. Như vậy là gì? Là tà. Người làm hành đạo như thế gọi là tà đạo. Cho dù đó là một vị sư, đó là một vị hòa thượng, đó là vị vượng tà thượng tọa, đó là vị có gì? Thậm chí là có đức, có chức cao quyền trọng ở trong giáo hội, thì đó vẫn là gì? Kẻ hành tà đạo. Cho nên ở đây từ chỗ đó chúng ta có thể suy luận ra, có thể suy luận ra đâu là tà đạo. Hăm dọa người, dùng tiền để mua chuộc lòng người, để lợi dụng lòng tốt của người, dùng quyền lực để mua chuộc để lòng người, để níu kéo và để câu vớt mọi người, vân vân đó. Đó cũng là một gì? Một hình thức tà đạo. Thậm chí bây giờ các vị đấy khuyên bảo là tu theo đạo của tôi sẽ nhanh được gì? Nhanh được giải thoát, nhanh được giác ngộ. Tu theo đạo của tôi sẽ được khai mở luân xa, khai mở các luân xa, các huyệt đạo, và có thần thông, có thiên nhãn thông, có tha tâm thông, có thần túc thông, có túc mệnh thông, thậm chí nói là có lậu tận thông, thậm chí họ nói là còn chứng gì chứng cao hơn cả Phật, cả Bồ Tát nữa, vân vân. Đó chính là tà đạo. Chúng ta thấy hơn chục năm trước ở Việt Nam và thế giới rộ lên một cái đạo còn gì, còn hơn cả Đức Phật nữa, đó là cái đạo gì? Thanh Hải Vô Thượng Sư, xuất phát từ một người Phật tử tại gia. Học đạo, học theo đạo Phật, học theo giáo lý đạo Phật. Nhưng sau này tôi không biết là bà có lên ẩn cư chân dãy Himalaya không, nhưng mà trong những cái băng thuyết giảng và các đệ tử tung hô, bà nói là bà có lên ẩn cư ở trên Himalaya một thời gian. Sau đó thì bà cho rằng cái việc tu tập của bà thì đã hoàn toàn chứng ngộ và giải thoát rồi. Cho nên bà lấy cái pháp hiệu là Thanh Hải Vô Thượng Sư. Vô Thượng Sư tức là gì? Một trong gì? Trong 10 danh hiệu của Phật, Như Lai ứng cúng, chính biến chi, minh hạnh túc, thiện thể thế gian giải, vô thượng sĩ. Chứ Vô Thượng Sư nó tương đương với gì? Vô Thượng Sĩ. Vô Thượng Sĩ điều ngự trượng phu. Ở trong 10 danh hiệu của Đức Phật thì gọi là điều ngự trượng phu. Đây bà nào nói là Vô Thượng Sư, tức là bậc thầy gì? Bậc thầy vô thượng, không còn ai hơn bà ấy nữa. Đó, Thanh Hải Vô Thượng Sư. Cũng một thời ngang dọc, một thời làm chấn động cả thế giới. Không chỉ ở Việt Nam chúng ta đâu, không chỉ châu Á đâu, mà bà một thời làm chấn động thế giới. Và coi như là thế giới có một cái tôn giáo nữa xuất hiện. Thời đó thì nó ầm ầm lên như vậy. Và sau một thời gian, chúng ta thấy, ngày xưa các cụ chúng ta thường nói, cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải gì ạ? Phải lòi ra. Đó. Cái kẻ mà gì theo tà đạo, lừa đảo, dối gạt, mọi người thì dần dần mọi người sẽ phát hiện ra thôi. Cho nên các cụ chúng ta nói cái kim lâu ngày trong bọc cũng loài ra lại như thế, không thể giấu được, không thể giấu mãi được. Rồi gần đây thì gì? Có sau khi Thanh Hải Vô Thường Sư xẹp xuống rồi, mất chỗ đứng, tất nhiên thì nó vẫn còn hoạt động nhưng mà nó không được như ngày xưa nữa, nó không rầm rộ như ngày xưa nữa, thì lại xuất hiện một cái ông gọi là Trần Tâm. Một cái ông Trần Tâm nay ông đóng là gì, là hòa thượng ở Việt Nam. Mai ông đóng là gì, là pháp sư gì Trung Quốc Đài Loan. Ngày kia ông lại đóng là gì, là Ma Tây Tạng. Ngày kia ông có thể gì đóng là cha đạo, đóng một vị cha của đạo Tin Lành hay đạo Thiên Chúa. Có hôm thì ông đóng là mục sư vân vân. Có ông nói ông được Chúa Trời cử xuống nhân gian này để cứu nhân độ thế, thế này thế nọ thế kia vân vân. Và thậm chí là gì, mấy năm trước ở trong đạo tràng chúng ta cũng có một số Phật tử trên thị xã Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, nay là thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, quê hương của chúng tôi, cũng đã đi tu ở theo đạo tràng mấy năm trời, tụng kinh niệm Phật rồi, nhưng bảo là tu theo đạo Phật thì chậm. Cho nên nghe một số những người theo cái đạo Trần Tâm nói rằng này, chẳng cần phải tụng kinh, chẳng cần phải niệm Phật, cuộc sống gì vẫn cứ bình thường như thế đi, và đến sau khi chết chỉ cần mang cái ảnh đến để sư phụ thì nhìn thấy sư phụ thì chú nguyện và sư phụ vuốt giơ tay vuốt qua mà cái muốn sinh về Tây Phương Cực Lạc liền sinh về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà phải đóng mấy chục triệu, phải đóng mấy chục triệu để gửi ảnh sang bên Campuchia ở bên nước ngoài vì ông ấy không về Việt Nam được. Cho nên là phải đấy. Ông là gốc người Việt Nam, cũng có vợ, nhưng sau này bà bỏ vợ và con này, cũng bà lên núi Himalaya để ẩn cư mấy năm, học với các vị đại sư ở trên Himalaya và cũng tuyên bố là đắc đạo. Cũng tuyên bố là đắc đạo như là Phật, thậm chí còn hơn Phật nữa. Nhận cái gì? Cái sắc chỉ, cái giáo chỉ của gì? Của Thiên Đế xuống nhân gian để gì? Để cứu nhân độ thế. Ở Việt Nam chúng ta mấy tháng gần đây chúng ta thì báo chí, truyền hình, truyền các trang mạng xã hội rầm rộ nói về một cái vị trước đây là có thể nói là một doanh nghiệp gì làm ăn gì rất nổi tiếng ở Việt Nam. Đó là ông chủ cà phê Trung Nguyên đúng không? Đặng Lê Nguyên Vũ. Đó. Phải nói là một vị trước đây thì cũng phải nói rất có trí tuệ, rất có tâm. Xây dựng kinh tế cho doanh nghiệp, phát triển kinh tế doanh nghiệp, tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn, thậm chí phải nói là hàng vạn người cán bộ công nhân viên, những người dân nhờ vào công việc đó mà để ổn định cuộc sống, đem lại cái lợi ích kinh tế cho đất nước, cho dân tộc thì cũng phải nói là góp phần xây dựng kinh tế đất nước, rất dân tộc rất lớn. Một cái ông chủ, mình có thể nói một ông chủ mà cũng có gì có tiếng tăm ở trong giới doanh nghiệp của Việt Nam chúng ta, ông chủ cà phê Trung Nguyên. Nhưng mấy tháng trở lại đây chúng ta thấy báo chí thì ầm ĩ rầm rộ lên với cái việc là hai vợ chồng đưa nhau đi ra tòa, kiện cáo nhau ra tòa trong suốt cả năm nay, đặc biệt là mấy tháng trở lại đây. Và khoảng độ tầm mấy tuần trước tôi cũng xem một cái clip về cái việc mà ông ấy sau khi mà ẩn cư ở trên núi mấy năm, hình như 4-5 năm gì thì phải, sau khi đi xuống thì bây giờ thì ông ấy kiểu như nói rằng cũng được là mình cứ nói nôm na như là Chúa Trời hay là một đấng tối cao ở trên trời giao cho ông một cái trọng trách đặc biệt ở xuống nhân gian này để gì, để cứu nhân độ thế vân vân. Và chúng ta cứ nhìn những xem những hành động những cử chỉ và những lời trả lời phỏng vấn báo chí của ông ấy chúng ta xem. Một người không bình thường nữa. So với 5 năm trước và 5 năm sau, từ khi lên núi ẩn cư, bây giờ ông là một con người hoàn toàn khác. Và có thể thì ông vẫn nghĩ là ông khác theo chiều hướng tốt. Nhưng tốt hay không đó, thì vợ con ông, những người thân của ông bao nhiêu năm nay đã gắn bó với ông sẽ biết ông là gì, là con người đi theo chiều hướng tốt hay chiều hướng xấu. Nếu mà đi theo chiều hướng tốt thì chắc chắn vợ con không bao giờ gì làm đơn để ly dị cả, để ra tòa cả. Đây không phải là tôi bênh bà vợ mà tôi ghét ông ấy, tôi cũng chưa bao giờ từng gặp ông bà cả, chỉ có mới gì đọc thấy ở trên báo và xem thấy cái băng ông ấy trả lời phỏng vấn báo chí, nhưng mà tôi thấy là không ổn một chút nào. Bằng kinh nghiệm của một người xuất gia tu hành, tôi thấy ông không ổn tí nào về con đường tu tập của ông ấy, về pháp tu của ông ấy bây giờ. Hay theo nhà Phật thì có thể nói khẳng định đến 99.9% gì, ông ấy đang bị tẩu hỏa nhập ma. Tức là gì? Tu tập sai đường. Tu tập sai đường. Chưa chứng đã gì? Đã cho mình đã chứng. Chưa ngộ cho mình là ngộ. Và cho rằng mình á, được một cái đấng tối cao đặc biệt nào đó ban cho mình một cái trọng trách giáng sinh xuống nhân gian này để cứu nhân độ thế bằng hình thức nào đó. Chắc chắn rằng nếu vị này luôn luôn thiền định, thường hay ngồi thiền định, tôi thấy thì đọc vị một vài cái gì ạ, một vài cái điểm mà vị này thì trải qua, nếu mà phải á, vị này phải mà có duyên thì các vị này sẽ có gì, sẽ có thể tự nhận ra. Đầu tiên ngồi thiền thấy tâm tĩnh lặng, thấy hơi thở của mình gì như quản như mất. Rồi có giai đoạn gì thấy thân thể của mình gì lớn ra gì to hàng gấp gì vài chục thậm chí vài trăm vài nghìn lần, thậm chí là gì là lớn như cả một trái núi mà mình thì cảm thấy mình đang lơ lửng trên hư không. Thậm chí thì có lúc thấy thân thể của mình là tan biến hòa vào trong hư không, không còn có một chút gì nữa cả. Rồi có, rồi không, có không tùy theo từng lúc dụng tâm. Rồi dần dần nhìn thấy cái cảnh giới gì, cảnh giới thần tiên, hay là thậm chí cảnh giới Phật, cảnh giới Bồ Tát, thậm chí cảnh giới gì ma quỷ vân vân hiện ra. Và rồi á sẽ thấy gì mình có một cái năng lượng gì đó ở trong tâm, có thể mình nghĩ một cái gì đó là ngày mai cái gì đó thì ngày mai nghĩ nó là như thế và nó xảy ra đúng như thế thật. Và nghĩ rằng gì là ví dụ nghĩ là đang ngồi uống nước với bạn là gì đang ngồi uống nước với bạn chỉ cần trầm tư một chút là gì nói bạn là gì cái thằng kia hôm nay nó đến đây, tí nó đến đây đấy. Tí nào nó đến thật. Nghĩ như vậy và đúng tí thằng bạn đến thật. Và nghĩ là đầu tiên, cái bước đầu tiên nghĩ cho là đấy bắt đầu mình thì mình bắt đầu có gì? Có những cái cảm giác về tâm linh đặc biệt. Và thậm chí này, đến mức cao hơn có thể gì? Nhìn thấy nữa. Đắc đạo chưa? Chưa đắc đạo. Ở trong quyền niệm Phật thập yếu của Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thiền Hạ Tâm là nhị tổ của định tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta, có kể một câu chuyện ở bên Trung Quốc mấy trăm năm trước, có vị thiền sư tu ở trên núi ở thời nhà Minh bên Trung Quốc. Lúc đó vị thiền sư này ngồi thiền ở trên núi, ngài chứng được thiên nhãn thông và thiên nhĩ thông. Ngài thấy được và nghe được những tiếng nói, nhìn thấy được những bước chân gì của giặc gọi là giặc khăn vàng, gọi là Hồng Tú Toàn đó. Giặc khăn vàng tức là một cái vị tướng, nhưng mà sau người đứng lên làm phản triều đình nhà Minh, ông ấy chính là gì gọi là giặc khăn vàng, chính là Hồng Tú Toàn. Do Hồng Tú Toàn thì là người là thủ lĩnh để lấy binh tạo phản, gây dựng cơ nghiệp, nhưng mà không được, không thành, không đủ đức, chưa đủ đức, chưa đủ tài, cho nên thì ông bị chết ở trong trận mạc. Cái vị thiền sư ngồi trên núi nhìn thấy ở cái thành gì, Tô Châu, dân chúng đang bình an như vậy nhưng gì, giặc khăn vàng tràn đến, giết người cướp của, không việc ác gì là chẳng làm. Cho nên á, cái vị thiền sư này mới đi xuống núi khóc lóc và kêu với dân rằng khổ lắm, khổ lắm, mọi người thì hãy chạy đi, chuẩn bị gì, chết đến nơi rồi, có chiến tranh đến nơi rồi, chỉ ngày mai ngày mốt là gì, chiến tranh đến nơi. Trong khi đó thì gì, cả thành Tô Châu dân chúng vẫn bình an vô sự, ai cũng nói là gì, ông là kẻ điên, ông là hòa thượng điên, muốn điên thì đi đâu mà điên, chạy xuống gì đây mà điên là gì, ông ở trong điên ở đâu, từ đâu mà chạy đến đây. Hai ngày sau, ba ngày sau, quân giặc khăn vàng do Hồng Tú Toàn lãnh đạo tràn tới, cướp của, giết người, chết chóc như rạng. Vị thiền sư thì đau khổ, rất đau khổ. Cho nên một thời gian sau, rồi phải đến hơn 20 năm sau, có người nhìn thấy ông ấy đi ở trên phố nhưng gì, vẫn còn đang khóc lóc và kêu rằng khổ quá, khổ quá. Đấy gọi là gì? Bi ma ám nhập. Bi ma ám nhập, phá đạo gì? Người tu. Đầu tiên nó làm, nó cho gì? Nó dựa vào cho có thần thông, có thiên nhãn thông, có thiên nhĩ thông, có tha tâm thông, có túc thần thông, chỉ có lậu tận thông là chưa có thôi. Cho nên nhìn thấy cảnh giới đó, tâm tu chưa vững, bi tâm dấy khởi, nhưng mà trí tuệ chưa gì, chưa sâu, cho nên đã bị bi ma ám nhập. Và một đời tu qua đi một cách gì, luống uổng vậy. Cho nên hôm nay chúng tôi nói, qua đây chúng tôi cũng nói, cái cách tu của tà đạo, chính đạo bây giờ chúng ta thấy nó nhiều lắm, không khéo lầm đường lạc lối nghe. Kể cả đệ tử Phật của chúng ta cũng lầm đường lạc lối một cách gì dễ như chơi, chứ đừng nói là người ở ngoài đời nữa. Cho nên đang nói về cái ông chủ cà phê Trung Nguyên, Đặng Lê Nguyên Vũ đó, tôi nói bây giờ ông vừa qua đi xem thì thấy ông bảo bây giờ ông được một cái đấng tối cao, ông trả lời báo chí kiểu như thế, kiểu như giao cho một cái trọng trách, thậm chí ông còn nói Phật nói về nhân quả còn gì, còn thiếu, còn chưa đầy đủ, ông còn muốn bổ sung thêm để cho đủ, Phật nói còn thiếu, thì có nghĩa là gì? Ông tìm ra cả cái thiếu của Phật, cái sai của Phật, thì đương nhiên ông gì, ông không nói là ông hơn Phật, nhưng mà gì? Ông nói Phật nói về nhân quả còn thiếu, thì nghĩa là gì? Ông hơn cả Phật rồi. Nhưng cái trường hợp này chúng ta thấy chỉ một thời gian nữa thôi, nếu không dừng lại thì các cụ ngày xưa nói gì, mất cả chì lẫn chài đó, vợ con cũng mất, tiền bạc cũng mất, danh vọng cũng mất, và trở thành một cái kẻ gì không biết sẽ đi về đâu. Giống như là cũng có thể lặp lại cái một cái kịch bản, có thể nó khác hơn, nhưng mà giống như là gọi là cái gì ấy, ngày xưa gọi là cái gì, ăn chơi nhất gọi là gì nhỉ, không gì ăn chơi nhất các tỉnh Nam Bộ ngày xưa gọi là cái gì này, đốt tiền xoay ấy, đốt tiền để tìm tiền, tự nhiên là quên đó, nhất thời quên mất, lại già rồi nó cũng lầm cầm đó. Công tử Bạc Liêu thì gì, do ăn chơi sa đọa mà gì, đánh mất cả cơ nghiệp. Thế còn cái này thì do tu tập sai pháp cũng sẽ đánh mất cả cơ nghiệp. Chứ không phải là cứ bảo tu tập là gì ạ? Là thành Phật, thành tiên, thành thánh hết đâu các quý vị ạ. Đặc biệt là người tu thiền. không có thầy dạy đạo, rất dễ đi vào đường tà. Giống như xưa Đức Phật còn tại thế, một vị tướng cướp đó là gì? Vô não. Tu theo một gì? Một ông thầy tà. Và một hôm thì cái bà vợ của ông thầy đó rất thích gì? Rất thích anh chàng đệ tử của sư phụ mình đó là vô não, vì anh ta rất to cao, đẹp trai, khỏe mạnh và chính trực. Có mỗi cái tính tình là gì? Là hơi nóng nảy, bảo nào thì làm thế mà thôi. Nhưng mà đặc biệt là gì? Bà vợ của cái ông thầy thì rất thích anh ta. Và nhiều lần nữa gạ gẫm, mình nói nôm na, gạ gẫm và muốn gì? Muốn ngoại tình với anh ta. Nhưng anh ta vì gì ạ? Vì là kính nể sư phụ của mình, cho nên vẫn giữ cái đạo làm trò và một mực từ chối cái bà vợ của sư phụ mình. Nhất định không để cái chuyện bại hoại về luân thường đạo lý thầy trò xảy ra. Cho nên ông ta từ chối, mực từ chối, do không đáp ứng được cái nhu cầu, cái dục vọng của bản thân. Cho nên cái bà vợ của ông thầy một hôm ở trong nhà tắm, bà ấy cố tình này đánh rớt cái áo tắm, cái áo xuống dưới. Và ngày xưa cái nhà tắm nó kiểu gì, nhưng bà bảo đánh rớt cái câu chuyện nó bảo đánh rớt cái áo xuống dưới. Và cái áo thì thường ngoắc, có thể là, hoặc là ngoắc ra ngoài nó rơi, ngoắc nửa trong nửa ngoài, nhưng giả vờ gì ạ, giả vờ có thể là thì nó, bà đẩy cho nó rơi ra phía ngoài. Và đăng cái lúc đó, biết cái lúc đó thì vô não đang để gánh nước đi qua đó, thì liền là gọi là bảo đưa cái áo cho bà đánh rơi cái áo chẳng hạn. Hãy đưa cái áo cho ta đánh rơi cái áo. Vô não vừa cầm cái áo lên định đưa vào thì bà ta hét toáng lên, bảo là gì? Là vô não định là gì? Định cưỡng bức bà ta. Khi mà ông thầy của ông biết được cái chuyện đó, cho nên và nghĩ rằng vô não có ý với gì? Với vợ ông ta thật. Và vô não bị các ông thầy lợi dụng, mình biến từ một cái người chính trực, từ một người học đạo chính trực thành một gì? Thành một kẻ học đạo tà, theo đạo tà. Đó là gì? Ông thầy nói rằng á, bây giờ ta có một cái pháp, cái pháp này không cần phải tu hành khổ hạnh, không cần phải ép xác hại mình, cũng có thể đắc đạo trở thành một vị bậc minh triết ở trong tương lai. Nhưng không biết là gì, con có làm được không? Vô não bảo rằng nếu sư phụ mà tin tưởng, thương yêu con, tin tưởng con thì cứ nói, nếu con làm được thì sư phụ thấy con làm được thì con sẽ cố gắng làm. Sư phụ nói rằng ta thấy con có nhân duyên, cho nên nói với con và muốn trao cho con. Ta còn chẳng đủ cái duyên để làm cái, để hành pháp ấy. Pháp này thì phải những người đặc biệt có đủ duyên lành mới làm được. Vì sao? Vì cái ông thầy muốn gì? Muốn mượn đao phủ của nhà vua để giết. Chứ nếu mà đánh mà giết trách móc thì mọi người sẽ bảo là ông thầy này là tiểu nhân. Trò nó tốt với mình như vậy mà ông thầy tiểu nhân, cho nên mượn đao giết người. Vì vậy mà ông thầy bảo với vô não, ta có một bí pháp nay truyền cho con. Đó là phải giết được 100 người. Có sách thì nói là 1.000 người, nhưng thôi tôi nói 100 người thôi. Phải giết được 100 người. Vô não giết được, bảo là giết, khi mỗi khi giết 100 người, nhưng giết được 1 người thì chặt lấy cái ngón tay gì, cái ngón tay trỏ của vị ấy, chặt lấy ngón tay của vị ấy thì phơi khô đi để sâu thành một cái chuỗi đeo gì ở trên gì, trên cổ này. Và khi mà giết đủ 100 người đó, chặt được 100 cái ngón tay đó, phơi khô đi và đeo được trên người đó, thì tự nhiên là đạo quả sẽ thành. Vô não vì là một anh chàng thanh niên to cao, lực lưỡng, khỏe mạnh, nhanh nhẹn, mưu trí, cho nên anh ta tự nhiên trở thành một gì? Một tên giết người khét tiếng trong vùng, đi hết nước này đến nước nọ, 2-3 nước lân bang. Anh ta giết được 99 người rồi, còn một người cuối cùng, anh ta thì tìm mấy hôm, thậm chí mấy tuần, cả tháng không được ai. Vì mọi người sợ anh ta, không ai dám gì dám đi vào rừng một mình hay là đêm tối nữa. Cho nên anh ta tìm cả tháng không giết được ai, thiếu một người nữa. Một hôm anh ta nghĩ rằng là gì? Vậy chỉ có còn một người gì? Chỉ cần một người nữa thôi là đủ, là ta đắc đạo. Ta đắc đạo rồi có thể báo hiếu, có thể độ cho mẹ ta sinh thiên. Cho nên anh ta nghĩ như vậy, và anh ta nghĩ rằng vậy thì chỉ một người nữa thôi. Khi ta đắc đạo ta có thể độ cho được tất cả mọi người, độ được cho cả mẹ ta. Vì vậy anh ta thì, anh ta vác con dao từ trong bìa rừng đi về nhà mình và nghĩ, anh ta nghĩ rằng sẽ giết chết mẹ mình, chặt lấy ngón tay của mẹ mình đeo cho đủ số 100 và anh ta thì sẽ đắc đạo. Đắc đạo rồi sẽ hóa độ cho mẹ sau. Rất may cho anh ta. Trên đường đi về gần tới nhà, bây giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài muốn tránh cái sự gì? Cái nghiệp ác đọa A Tỳ địa ngục, không biết bao giờ cho thoát được đối với một đứa con bất hiếu như vô não. Cho nên Đức Phật ngài đã gì? Ngài đã thể hiện một mình đi ngang qua cái bìa rừng đó, sau khi khất thực và thọ thực xong, vô não đuổi thấy Đức Phật liền gì? Thấy một vị sa môn liền thay đổi ý nghĩ và nghĩ rằng gì? Vậy ta không phải giết mẹ ta nữa, ta sẽ giết vị sa môn kia, là vị sa môn thứ 100, chặt lấy cái ngón tay của vị sa môn ấy và tế thần, chắc chắn ta sẽ đắc đạo. Và đuổi theo vị đó, vô não liền gì? Liền đuổi theo Đức Phật, đuổi hoài không được, kêu sa môn kia đứng dừng lại. Phật nói Như Lai đã dừng từ lâu, chỉ có ngươi gì? Ngươi chưa dừng mà thôi. Như Lai dừng từ lâu là sao? Tức là Như Lai đã dừng tất cả các việc ác. Còn ngươi chưa dừng là sao? Tức là các việc ác của ngươi gì? Vẫn chưa dừng. Sau khi nghe Phật nói như vậy, vô não liền gì? Bỏ đao xuống và quỳ xuống Đức Phật xin sám hối và xin làm đệ tử của Phật. Phật từ bi thọ ký và đội cho vô não là người xuất gia. Không bao lâu vô não chứng được thánh quả A-la-hán. Cho nên là trong đạo Phật chúng ta mới có một cái gì? Có một cái từ thường nói gì? Bỏ đầu đao xuống, lập tức thành Phật. Bỏ đầu đao xuống, lập tức thành Phật. Đó chính là gì? Là chỉ cho cái sự tích của gì? Của tướng cướp vô não. Một kẻ giết người khét tiếng, đến mẹ mình cũng định giết, đến Phật cũng gì? Cũng định giết. Vì tu theo gì? Tin theo thầy tà. Tin theo thầy tà. Lúc đầu thì gì? Ông rất là gì? Thông minh, chính trực, tốt bụng, khỏe mạnh. Nhưng mà do gì? Do cái lòng tà của người vợ của ông thầy mình, không đáp được cái mục đích nhu cầu của bà ta, cho nên vu oan giáo họa cho gì? Cho người học trò. Và người thầy đó thì do không hiểu được người trò, cho nên xử sự với người trò một cách gì? Một cách mà phải nói là gì? Độc hại như thế. Dùng cái gì? Mình dùng đấy là phải dùng cái mưu đồ để mượn đao giết người. Và đúng quả thật khi mà giết người như vậy là cả triều đình của cả các mấy nước lân bang ở đó đều gì? Đều dán cái lệnh truy nã. Và bao nhiêu quân lính cử đi vây bắt nhưng mà đều không vây bắt được vì ông ta quá giỏi. Ngày đêm ngày thường thống sống trong rừng sâu núi thẳm, đêm thì bất chợt ra để giết chết một người đó. Như là kẻ đi mây về gió vậy. Thì ông ta rất gì? Khỏe mạnh và có võ, võ thuật rất cao, và lại có trí tuệ nữa. Trí tuệ ở đây tức là không phải là cái trí tuệ gọi là như trí tuệ của Phật, trí tuệ giác ngộ đâu, mà có nghĩa là người thông minh, nói là người con người rất thông minh. Nhưng mà bị gì? Vì tin thầy cho nên bị ông thầy tà lừa. Cho nên ở đây gọi là gì? Tà đạo là gì? Tà đạo tức là đi cái con đường gì? Tu tập theo cái con đường gì? Con đường không chân chính. Con đường không chân chính. Cho nên ở đây nói là cái vị này loại thế nào là gì? Đạo Phật chính tông. Xin thưa nhé, tôi xin trả lời, đạo Phật chính tông không phải là đạo Phật nguyên thủy mới gọi là đạo Phật chính tông. Cũng chẳng phải là đạo Phật gì? Nam tông, đạo Phật khất sĩ mới là đạo Phật chính tông. Hay cũng chẳng phải là đạo Phật Bắc tông, đạo Phật đại thừa mới gọi là chính đạo Phật chính tông. Đạo Phật chính tông là đạo Phật gì? Khuyên con người ta bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện. Đạo Phật chính tông là gì? Là đạo Phật gì? Lấy giới làm thầy. Lấy khổ chúng sinh là khổ của mình, lấy niềm vui của chúng sinh là niềm vui của mình. Và lấy giờ gì? Lấy sự tự giác, giác tha, và dần dần hướng tới giác hạnh viên mãn. Đó chính là gì? Đạo Phật chính tông. Còn bây giờ chúng ta nói gì? Đạo Phật nguyên thủy là đạo Phật chính tông, đúng không? Nếu chúng ta bảo đạo Phật nguyên thủy là đạo Phật chính tông, không đúng. Mới là đạo Phật chính tông là không có người làm xấu, không có tăng làm xấu, không có tăng tà, không có tăng ác, đúng chưa? Sai hoàn toàn. Những người tu theo đạo Phật nguyên thủy như Thái Lan, Lào, Myanmar, Campuchia, vân vân. Chúng ta thấy Thái Lan vài năm trước có một cái ông sư là chùm ma túy, một cái ông sư là chùm ma túy của gì? Chùm ma túy của Tam Giác Vàng chứ không phải chùm ma túy bình thường đâu. Chúng ta thấy ông này đội lốt là một vị sư trụ trì một vài ngôi chùa, có cả máy bay chuyên cơ riêng, toàn dùng hàng hiệu và gì? Ô tô hạng sang, cái loại gì đắt tiền nhất thế giới ở gì? Trong ngôi chùa của ông ấy để có gì? Có vài chục chiếc, có cả máy bay riêng. Sau này mọi người cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đó điều tra bắt được hắn thì mới biết thì hắn chính là một gì? Một kẻ chùm mafia, chùm ma túy, chùm ma túy của Tam Giác Vàng. Chúng ta thấy không có một tổ chức nào, Đức Phật là không có một tổ chức nào sống với nhau á, từ 5-7 người, chục người trở lên á, mà trải qua thời gian 5 năm, 10 năm, 20-30 năm mà gì, mà không có những người gì? Người ác, những người đi sai đường lạc lối. Không có một tổ chức tôn giáo chính trị nào ở trên thế giới này tồn tại với nhau khoảng 15-20 người trở lên là không có kẻ xấu. Kể cả đạo Phật của chúng ta, đạo Phật nguyên thủy hay là đạo Phật gì, đạo Phật phát triển, đạo Phật Nam Tông hay đạo Phật Bắc Tông, đạo Phật Tiểu Thừa hay đạo Phật Đại Thừa vân vân, đâu cũng có gì những vị sư tốt, đâu có những có những con hổ mang giả sư ở trong chùa. Đó. Các tổ chức chính trị trên thế giới cũng vậy. Chúng ta không thể nói là gì? Đảng Cộng sản của chúng ta là, mà chế độ Cộng sản của chúng ta bây giờ, Đảng Cộng sản của chúng ta là gì? Là thuần tịnh, thuần thiện, là tốt nhất gì trong tất cả các đảng chính trị trên thế giới này. Không có. Mà cũng không thể nói gì? Đảng Cộng hòa của Mỹ là đảng gì? Đảng Dân chủ của Mỹ là gì? Là cái đảng gì? Tốt nhất, đảng chính trị tốt nhất, đeo lại gì? Cơm no áo ấm và hạnh phúc tốt nhất cho tất cả nhân loại trên thế giới này. Không có cái chuyện đó. Không có. Xin thưa các quý vị, thế giới này không có một tổ chức nào là gì? Là tốt đẹp, hoàn mỹ nhất và gì? Không có những người xấu, người ác ở trong đó cả. Hôm nay họ là người tốt, nhưng ngày mai vì danh văn lợi dưỡng, họ có thể trở thành người xấu. Cho nên chúng ta thấy gì? Một vị sư xuất gia tu hành, bước đầu là một vị sư tốt, nhưng sau này khi mà có tiền có của, chùa to Phật lớn, chùa to cảnh lớn rồi vân vân, có thể là trở thành một vị sư gì? Sư xấu. Một vị đảng viên gì? Lúc đầu thì rất là tốt, liêm minh chính trực, nhưng dần dần sau này có địa vị rồi thì lại thành trở gì? Tham ô, tham nhũng, làm những việc bại hoại. Chúng ta thấy trong các vị chức sắc tôn giáo cũng có những vị lãnh đạo gì của các tổ chức chính trị xã hội trên thế giới gì đều có. Cho nên khi mà đã thành thành một tổ chức rồi á, thì nó sẽ có cái đó. Cho nên ở đây hỏi đâu là đạo Phật chính tông, tức là đạo Phật chính tông chính là con đạo, cái đạo Phật gì dạy con người ta gì bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, lấy giới luật làm thầy, nương vào ba môn học vô lậu là giới định tuệ, thì đó chính là đạo Phật chính tông. Chứ còn là cái cách dạy có thể là thế này hoặc thế khác, đi đường vòng hay đi đường tắt vân vân, cái đó chỉ là phương tiện thôi các quý vị, chứ không phải là Phật giáo nguyên thủy mới đạo Phật chính tông, còn Phật giáo đại thừa là Phật giáo gì, lai căng, không phải là chính tông. Nói như kẻ nào mà nói như thế, sư nào mà nói như vậy á, cũng chỉ là sư gì ạ, gọi là ở chỉ ở bờ bên này, làm sao thấy được gì mọi cảnh đẹp của bờ bên kia. Ta chỉ thấy gì ở trong đất nước Việt Nam của chúng ta thì chỉ chưa người chưa được đi xuất ngoại ra khỏi biên giới lãnh thổ đất nước Việt Nam, thì làm sao biết rằng ở ngoài lãnh thổ đất nước Việt Nam còn có những quốc gia gì rất là đẹp, rất là xinh tươi và rất là giàu có, rất là thơ mộng. Cho nên á, ở đây chúng ta không thể nào mà nói rằng phải là cái đạo Phật tôi đang theo này mới là chính tông này, còn đạo Phật kia là đạo Phật gì, lai đạo Phật tạp vân vân. Tôi nghe thấy một số những vị pháp sư khi lên trên tòa giảng chỉ trích là gì? Cùng đạo Phật với nhau, nhưng chỉ trích là những người tu theo mật tông là gì, là tà đạo, tu theo tịnh độ tông là gì, là tà đạo, và chỉ có tu theo thiền tông mới là gì, là chính đạo. Sai. Khi vị đó mở lời chỉ trích những gì, những đồng đạo của mình, những đồng tu của mình nhá, thì tâm vị đó là gì, là tà. Tâm vị đó là tà, các quý vị đó là tà đạo rồi. Vị đó không phải là chính đạo nữa. Vì đạo Phật chân chính không khen mình chê người, không lợi mình để gì, để tổn người. Đó là chính là gì, là cái lý tưởng của đạo Phật chân chính, là đích đến của gì, của đạo Phật chân chính, là pháp thực hành của đạo Phật gì, đạo Phật chân chính. Cho nên ở đây thôi, vì thời gian nó không có nhiều, cho nên xin tạm dừng cái câu hỏi của vị này. Xin chuyển sang một câu hỏi nữa. Có Phật tử hỏi rằng, con bạch thầy, con có một thắc mắc muốn hỏi thầy, là khi chúng ta còn ý thức biết phân biệt trái phải, khi mất đi thì sẽ khác, còn những người già mà bị lẫn, họ không phân biệt được thực hư như nào, thì khi mất họ sẽ như thế nào ạ? Con mong thầy giải đáp giúp con. Cũng như một giấc mơ, có giấc mơ bạn sẽ gì, tỉnh dậy bạn sẽ nhớ, nhưng có giấc mơ bạn tỉnh dậy bạn liền quên hết, không nhớ được. Tương tự như vậy, con người ta khi mất đi, không cứ phải là khi già trí tuệ nó gì, nó lu mờ, nó lu lẫn đi, mà đến khi chết nó quên hết. Cũng không phải là người gì, người còn trẻ còn minh mẫn mất đi chúng ta nhớ được hết. Đây là bất định pháp, không có pháp cố định ở trong này. Cho nên không thể trả lời câu hỏi của bạn này một cách gì, một cách là minh bạch và tường tận ở trong câu hỏi này bằng bất cứ một gì, một khía cạnh, một hình thức nào đó. Nó tùy gì, đây cái là trường hợp này, tùy theo những trường hợp, những nhân duyên, những cái nhân quả của vị đó gì, gieo trồng. Có những vị tuổi già thì nó lú lẫn, nhưng mà sau khi chuẩn bị mất, vì đó lại được đồng tu dạy cho cách niệm Phật, và niệm Phật một cái gì, nhất tâm, thì trước khi mất vì đó thì được nhất tâm, cho nên trí tuệ khai mở, một lòng hướng Phật, vì đó có thể đới nghiệp vãng sinh. Khi đới nghiệp vãng sinh một cái thì về Tây Phương Cực Lạc thế giới, hay về cõi tịnh độ của mười phương chư Phật, trí tuệ của vị đó liền gì, liền được khai mở. Giống như là chiếc bóng đèn chúng ta thắp từ lâu bị ám muội, nay thì được người lấy ra và lau qua một vài vòng, đem chụp vào, ánh sáng liền tỏa ra. Trường hợp này phải nói là đời trước kiếp trước họ cũng là gieo trồng đại phúc đức, đại nhân duyên với Tam Bảo, với Phật pháp, với pháp môn tịnh độ rồi, và các pháp môn tu ở trong nhà Phật rồi. Cho nên trường hợp này có thể khi già, khi bệnh, họ quên đi, họ lú lẫn đi, Nhưng mà khi sắp chết, họ được đồng tu đến gì? Dạy cho tu tập, dạy cho niệm Phật. Họ lại khởi được cái thiện tâm, nhất tâm niệm Phật, trí tuệ gì? Họ dần dần được gì? Được khai thông. Giống như một cái ống cống mà các quý vị, tôi lấy một cái ví dụ như vậy, mà ống cống nó bị tắc, nó bị cái hòn đá to, nó hoặc hòn đất to nó chèn vào tắc và gì, những cái cây cỏ rậm rêu như tắc lại, và tất cả những tắc lại, nước nó không thoát đi được, và gì, những cái ứ bẩn nó gì, nó đẩy lên. Thì người già hay là người mất trí tuệ, người do sức khỏe mà trí tuệ quên đi, nó cũng tương tự như vậy. Nó bị tắc một cái gì, một cái gì của dây thần kinh, nó cái gì, một vài cái đường huyết nó dẫn vào gì, dẫn vào cái bộ não của chúng ta. Cho nên đường huyết nó không dẫn vào đủ, cho nên tạm thời trí tuệ chúng ta nó bị lu mờ đi, cũng giống như cái cống kia bị tắc và cái nước bẩn nó gì nó ứ lên. Nay đem thông đi một cái thì nó liền chảy hết ngay. Tương tự như vậy, khi mà chúng ta thì cái nghiệp chướng của chúng ta sinh ra gì, ra bệnh tật, có sinh có già có bệnh và có chết, sinh ra bệnh tật, già nua sẽ có bệnh tật, trí tuệ chúng ta giảm dần đi. Đấy, cái ví dụ nó cũng giống như là cái lúc này nghiệp bệnh già, nghiệp già và nghiệp bệnh nó đến, giống như là cỏ già và bụi bặm nó chảy một lúc quá nhiều vào cái ống cống bé bé đó, và thì nó tắc lại thì đương nhiên cái bẩn nó gì, nó nước bẩn rồi chất bẩn nó sẽ tồn động lại đó, nó sẽ dâng lên, mùi hôi thối sẽ gì nồng nặc, và con người ta cũng tương tự như vậy. Nghiệp chướng, bệnh chướng, báo chướng, phiền não chướng có thể nó đến với cái lúc già lúc bệnh, trí tuệ lu mờ nhưng được khai thông, nó sẽ được thoát ra. Con người có khi đang trẻ đang khỏe, nhưng có khi đùng một cái thì lăn đùng ngã ngửa ra bệnh và gì, mất trí nhớ, thậm chí gì chết luôn, gọi là bất đắc kỳ tử đó. Thì trường hợp này có thể đấy, đang bình thường nhưng mà do nghiệp báo quá nặng, phúc báo hưởng gì hết rồi, nghiệp chướng đến nơi bất chợt chết một cách bất đắc kỳ tử, tai nạn ô tô, xe máy, rắn cắn, hổ vồ, vân vân chẳng hạn đó. Cho nên trường hợp này, những trường hợp này gọi là gì, từ sáng vào tối, hoặc là những trường hợp gì, có những trường hợp sống cuộc đời cực xấu cực ác, nay bị quả báo gì đọa lạc luôn, gọi là từ tối vào tối. Nhưng cũng có trường hợp gì lúc còn sống thì có thể bệnh tật, trí nhớ lu mờ, nhưng khi sắp chết thì gặp được Phật pháp, tín tâm tu hành, gọi là gì, từ tối ra sáng. Cũng có những trường hợp từ khi sinh ra cho đến khi lớn lên gặp được Phật pháp, liền khởi tín tâm, phát nguyện xuất gia hoặc ở tại gia tu hành tinh tiến chân chính, cho đến gì, khi tuổi tuy già, thân tuy già, tuổi tuy già, nhưng trí tuệ gì minh mẫn, cho đến gì, cho đến lúc gì vãng sinh, cho đến lúc gì nhập niết bàn. Thì trường hợp đó gọi là từ sáng vào chỗ sáng, từ sáng đi vào chỗ sáng, không trải qua chỗ tối nào. Những trường hợp này thì rất ít xuất hiện ở thế gian này. Đó. Trừ những trường hợp gì Phật Bồ Tát tái lai, hoặc là những người gì có đại phúc đức, có đại nhân duyên xuất hiện ở thế gian để làm mô phạm gì cho mọi người thì mới chúng ta mới gặp được, mới thấy họ xuất hiện ở thế gian. Còn lại thì rất là ít. Cho nên ở đây câu hỏi của bạn này thì phải nói là thầy chỉ nêu vài cái ví dụ như vậy, còn trả lời chính thức thì thật là khó. Vì pháp này, pháp bạn hỏi chính là gì? Bất định pháp, chứ không phải là gì? Là định pháp. Cho nên không thể trả lời bất định pháp theo một cách nào đó để làm cái chuẩn mực được. Câu thứ tư, kính bạch thầy, con là một Phật tử, năm nay con 25 tuổi. Con mới biết đến Phật pháp gần 3 năm nay, con thực sự không còn ưa thích cuộc sống thế gian và muốn lập gia đình nữa. Con nghe các thầy giảng về pháp môn tịnh độ, con phát nguyện vãng sinh và chỉ muốn tu tập để chuyển hóa nghiệp chướng của bản thân và được giải thoát. Vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc, về đó rồi đủ công đức phúc báo thì sẽ tùy duyên, tùy nguyện để hóa độ chúng sinh. Con ở tại xóm trọ ở Hà Nội, muốn cố gắng cắt bớt những ngoại duyên bên ngoài để chuyên tâm vào tu tập, nên con không tiếp xúc nhiều với mọi người xung quanh nữa, kể cả những người thân trong gia đình. Làm việc gì con cũng thường thích làm một mình để không bị mất chính niệm và tránh bị phiền não. Bản thân con cảm thấy mình rất an lạc, nhưng con thấy như vậy thì có một số người lại khuyên răn, con không nên như thế, phải hòa đồng với mọi người, đang cùng chung sống vì mọi người, cảm thấy con rất dị, sống như thế gây áp lực cho mọi người khi sống cùng con. Vì con không giao tiếp nhiều với những người xung quanh và sống lủi thủi một mình, có người bạn bảo con, ngày trước cậu là một người rất năng động, tích cực tham gia các hoạt động tập thể, sôi nổi trong mọi phong trào của đoàn thể, sao giờ lại cứ như mấy ông già, bà cả, cứ lừ lừ như bị trầm cảm như thế, cậu có vấn đề gì à? Thực tế con thấy mình không có vấn đề gì cả, chỉ vì con đang tu tập, không muốn nói chuyện với ai thôi. Đôi lúc cảm thấy mâu thuẫn trong nội tâm của mình, thưa thầy, con tu tập như vậy có bị coi là ích kỷ không ạ? Con có đang tu sai không thầy? Mong thầy chỉ bảo cho con. Có một bạn có câu hỏi rất là dài. Có chí nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc một đời, nhưng lại sống giữa đời thường, sống giữa nơi phồn hoa đô thị của xã hội, còn sống ở trong gì? Ở trong vòng tay của cha mẹ nữa, và sống ở bên gì? Bên cạnh của người thân, bạn bè, hàng xóm láng giềng nữa. Rất khó để một bạn trẻ 25 tuổi với nhân duyên như vậy, rất khó để bạn có thể gì? Có thể tu tập vãng sinh ở trong cuộc đời này nếu bạn vẫn hành như vậy. Vì sao? Bạn thấy đấy, mọi người cho là bạn lập dị, cha mẹ bạn cho là bạn lập dị, bản thân bạn cho là bạn lập dị, là tự kỷ, vân vân. Hôm nay bạn thấy mình rất an lạc, nhưng thầy dám khẳng định với bạn này, nếu bạn cứ tu như thế này, chắc chắn bạn sẽ không an lạc hoài như vậy đâu. Rồi một ngày nào đó, cha mẹ bạn, người thân bạn, mọi người không hiểu bạn, đi vào cấm đoán bạn, bắt bớ bạn, không cho bạn gì thực hành một cuộc sống kiểu như vậy. Nếu như gì, bạn vẫn gì, vẫn muốn sống như vậy mà cha mẹ bạn không cho bạn sống như vậy, người thân không thông cảm, không hiểu, không chia sẻ, và gì, thậm chí còn hủy báng cái tín ngưỡng, cái đức tin và cái hành động của bạn hiện nay nữa, rồi bạn sẽ thấy phiền não sẽ ùa về. Cái nhân mà bạn đang hưởng an lạc ngày hôm nay chưa phải là gì ạ? Là thực là quả đã chín mùi, mà chỉ là mới gì ạ? Mới chỉ là một vị ngọt, một chút xíu. Bạn chấm cái tay vào gì ạ? Cái ngón tay của bạn vào cái cốc gì? Cốc đường, và bạn mút nó mà thôi. Chứ thực sự bạn gì? Bạn chưa cầm cả cái cốc đường pha cốc nước để uống. Bạn chỉ mới chấm vào mút nó một tí mà thôi. Chứ phải là chân thật. Rồi bạn sẽ thấy. Bạn sẽ thấy nếu mà chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, nếu mà gia đình bạn, bạn bè bạn, người thân của bạn phản ứng một cách gì? Quyết liệt. Cấm đoán, phỉ báng bạn, không đồng ý cho bạn để sống cuộc sống như vậy. Và hai bên gì? Hai bên mâu thuẫn căng thẳng với nhau, bạn sẽ thấy phiền não. Lúc đó thì miệng bạn niệm A-di-đà Phật, Phật cho con vãng sinh về Tây Phương với, con thì không muốn phiền não nữa, nhưng mà gì? Phiền não sẽ tự có ở trong tâm con, phiền não sẽ tự sinh ra ở trong tâm con. Nếu một ngày nào đó như vậy xảy ra không xa đối với con, nếu con tin tưởng thầy thì gì? Con hãy lên đây, hãy gặp thầy, thầy sẽ gì? Sẽ tư vấn cho con. Hoặc là con gì? Con muốn quyết định để vãng sinh gì? Một đời thành tựu được hành nguyện của mình, hãy đi tìm các quý thầy nào mà con có gì? Con có thể tin tưởng, và con có thể coi đó là người có thể giúp con trên con đường tu tập. Con có thể xin với bố mẹ, và thẳng thắn xin bố mẹ để gì? Để xuất gia tu tập. Nhưng thầy nói trước, xuất gia tu tập không phải là để lánh đời, không phải là để sống một cuộc sống là bình yên cho cá nhân, không chỉ là sống một cuộc sống cạo tóc, mặc áo cà sa trên mình ngày chỉ cốc cốc A Di Đà Phật để chờ vãng sinh, mà xuất gia là phải phát đại bồ đề tâm vì tất cả chúng sinh mà xuất gia, vì đại nguyện thành Phật của mình mà xuất gia. vì thấy nỗi khổ của tất cả chúng sinh mà muốn thay chúng sinh thoát khổ, mà muốn thay chúng sinh chịu khổ để cho chúng sinh được thoát khổ mà xuất gia, thì mới nên xuất gia. Hay nói như cái cách mà Bồ Tát nói, thấy nỗi đau của chúng sinh là nỗi đau của mình, thấy niềm vui của chúng sinh là niềm vui của mình, lấy cái nỗi đau của chúng sinh là nỗi đau của mình, lấy cái niềm vui chúng sinh là niềm vui của mình, thì hiểu được như thế thì mới nên xuất gia. Xuất gia như thế mới thành tựu được. Xuất gia gì? Sẵn sàng làm tất cả những công việc nặng nhọc, chịu tất cả những lời phỉ báng của gì? Của chúng sinh. Thậm chí là như ngày xưa Đức Phật còn tại thế, có một vị đệ tử xin Phật đến một cái nơi làng gì? Độc ác, toàn những đa số những người ác bất tín nhân quả, không tin Phật pháp, không tin Tam Bảo. Ngài xin đến đó để thuyết pháp giáo hóa độ sinh. Phật hỏi rằng ông, nếu ông đến đó không tin Tam Bảo, không cúng dường cho ông ăn thì ông làm thế nào? Vị đại đệ tử nói bạch Đức Thế Tôn, con đến lần đầu không tin, con đến lần thứ hai. Phật bảo con đến lần thứ hai không tin thì con làm thế nào? Vị đệ tử nói bạch Đức Thế Tôn, con đến lần thứ hai chưa tin, con sẽ đến lần thứ ba. Phật bảo con đến lần thứ ba họ chưa tin thì con làm thế nào? Vị đấy bảo bạch Đức Thế Tôn này, con đến lần thứ ba chưa tin, con sẽ đến lần thứ tư, lần thứ năm, và con sẽ đến gì? Đến bao giờ cho họ tin thì thôi. Phật bảo rằng nếu mà đến đó họ không tin, họ chửi ông, họ đánh ông, họ mắng ông, thì họ chửi ông thì họ mắng ông thì làm thế nào? Vì điều đó bảo rằng bạch Đức Thế Tôn, rất may mắn là gì? Là họ mới chửi và mắng con. Điều đó Thế Tôn bảo chúng con thì phải nhẫn nhục, phải chịu đựng trước sự mắng chửi, trước sự thóa mạ của gì? Của người ta. Luôn luôn quan sát tâm mình. Trong những hoàn cảnh ấy, mình có khởi niệm tâm tà, tâm xấu, tâm ác với chúng sinh hay không? Hay là mình chỉ khởi một cái tấm lòng từ bi thương tưởng để muốn độ thoát cho họ? Con gì? Sẽ chỉ quan sát tâm mình khi đến những nơi đó. Nếu như gì? Họ chửi con, họ mắng con, họ trách con, con luôn nhớ lời Đức Thế Tôn dặn, hướng vào tâm mình để quán lòng, mở rộng lòng từ bi, quán tưởng, ban trải tình thương đến với tất cả dân làng ở nơi đó. Đức Thế Tôn hỏi, vậy thì nếu mà họ chỉ chửi ông, mắng ông, họ không chỉ như vậy mà họ chỉ đánh ông, họ đập ông, thì ông làm thế nào? Vị này nói rằng bạch Đức Thế Tôn, rất may, nếu họ đánh con thì đó thì họ đang tiêu nghiệp cho con, vì biết rằng đời trước thì con nợ họ, bây giờ thì họ mới đòi nợ con, như vậy là họ đang tiêu nghiệp cho con trả nghiệp cho họ và họ tiêu nghiệp cho con. Đức Phật nói này, vậy thì nếu giả sử họ đến đó thì họ giết ông thì ông tính sao? Vì đệ tử đó bạch với Đức Phật rằng bạch Đức Thế Tôn, nếu họ giết con gì? Chỉ khởi cái tâm niệm là cảm ơn họ, vì tấm thân giả tạm hư huyễn này do cha mẹ sinh ra bằng những thứ xấu ác, đó là tinh cha huyết mẹ, do bảy đại hợp thành. Nay bảy đại con trả về gì? Về cho bảy đại. Địa thị hỏa phong không kiến thức, bảy đại ấy con vay mượn nó, nay con trả về nó, không lại trả về không. Trong tâm con không khởi một niệm gì? Một niệm tâm là gọi là thù oán, hay là gì? Nuối tiếc. Khi con đã quyết định đến đó, xin Thế Tôn gì? Cho con đến đó. Và Đức Thế Tôn gì? Hoan hỉ đồng ý cho vị tỷ kheo đến đó. Vị tỷ kheo đó sau khi đến đó, quả thật là gì? Những lúc đầu giáo hóa dân chúng rất là gian nan vất vả, nhưng bằng cái tâm chân thành, bằng cái lòng nhẫn nhục, và một cái ý chí quyết tâm phải độ cho bằng gì? Bằng được dân chúng ở nơi đó. Và cuối cùng tất cả cư dân ở nơi đó đã đều được gì? Được Ngài tế độ cho, được quy Tam Bảo, tin sâu nhân quả và trở thành đệ tử của Tam Bảo. Có những người thì xuất gia cầu đạo. Cho nên chúng ta thấy Cho nên ở đây á, học Phật, nếu chúng ta này, muốn có một cái duyên lành đặc biệt, muốn cứu độ chúng sinh, thì xuất gia không phải là gì ạ? Để niệm Phật chờ chết. Ở trong kinh A Hàm Đức Phật nói này, có bài kệ Đức Phật nói về công đức của người xuất gia này. Dẫu ở ngoài xa trường, thắng ngàn ngàn quân giặc, không bằng tự thắng mình, thắng mình là tối thắng. Trong kinh Pháp Cú cũng có dạy bài kệ này, kinh A Hàm cũng có dạy đại ý này. Đó, cho nên chúng ta thấy tự thắng mình đây là một việc cực kỳ khó. Quyết định được đúng đắn cái gì, cái ước nguyện, hạnh nguyện của mình một đời để thành tựu đạo quả không phải là dễ. Cho nên vị này thì thôi, thì cứ tu tập đi, ở tại gia cũng được, tại gia mà tu tập chân chính cũng có thể giải thoát. Nhưng nhớ là gì, các cụ ngày xưa đúc kết là gì, khó nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa. Đó, tại gia tu rất khó để được giải thoát đấy. Tu gieo duyên thì được. Còn các vị thấy bây giờ cứ bảo là một số các Phật tử niệm Phật xong rồi trợ niệm và thân mềm, đầu ấm, vỗ tay rung đốt với nhau. Mấy nhóm Phật tử đi trợ niệm vỗ tay rung đốt với nhau bảo vãng sinh rồi như vậy á. Không phải đâu, không có vãng sinh. Hòa thượng Đại Lão Hòa thượng Pháp Sư Tịnh không nói gì, phải là biết trước ngày giờ tự do tự tại vãng sinh, biết trước ngày giờ mà ra đi. Thoại tướng tốt đẹp chỉ là một gì, một yếu tố thôi, chứ không phải là gì tất cả để quyết định nói là người đó được vãng sinh. Cho nên các cụ mà đúc kết là ở tại gia mà tu được thì khó lắm. Bây giờ thì có người, vừa qua tôi nghe tin là có người nói này, có người vì họ không muốn ở trong chùa nữa, họ thì đệ tử của tôi ở trong chùa không muốn tu nữa, đi ra ngoài đời. Và sau khi ra ngoài đời thì quay nói lại với các bạn sinh viên, một số các bạn trẻ nói này, ở ngoài đời thì rất an lạc, sống trong đạo ở trong chùa không thấy an lạc thế nào, ra ngoài đời thấy an lạc hơn. Được chưa đâu, tôi nói với các quý vị chưa đâu. Rồi á, an lạc hay không, một thời gian sau nó sẽ trả lời. Một thời gian sau thôi, nó sẽ trả lời là an lạc hay là gì ạ? Hay là đau khổ. Vừa bước ra khỏi cửa chùa có 1-2 tuần, bảo là ra ngoài đời an lạc lắm. Xin thưa các quý vị, ngày xưa Hòa Thượng Thích Thanh Từ, Hòa Thượng Thích Thanh Từ là viện trưởng của Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử bây giờ, hiện tại bây giờ. Ngày xưa tôi rất thích nghe ngài giảng, rất thích nghe Hòa Thượng giảng, và rất trân trọng Hòa Thượng. Cho đến bây giờ tôi cũng vẫn trân trọng lời Hòa Thượng giảng, và rất trân trọng cái đức hạnh của Hòa Thượng. Ngài có nói này, ở trong đạo anh có tài giỏi đến đâu, nhưng ra ngoài đời anh cởi bỏ cái tấm cà sa ra thì chẳng còn ai tin anh nữa. Vì ngày xưa Hòa Thượng có một đệ tử, Hòa Thượng trong bài giảng Hòa Thượng nói có một đệ tử, phải nói vị này ở ngoài đời thì cũng phải nói là rất giỏi, có học hàm học vị là tiến sĩ rồi, nhưng mà sau này là mộ đạo xuất gia. Xuất gia được một thời gian thì ở trong chùa, vì ở ngoài đời có kiến thức, thế học, cho nên vào trong đạo vị này tu hành thăng tiến cũng rất là nhanh. Nhưng vì thăng tiến nhanh, cho nên Hòa Thượng nói là cái lòng kiêu căng ngã mạn của vị này rất là cao. Ở trong chúng vị này thường là không được lòng chúng, cho nên cũng có sự xích mích này nọ với chúng, vì vậy mà chúng không bằng lòng. Vị này giận dữ, giận dỗi, cho nên là bỏ đạo ra đời. vị này nghĩ rằng gì? Khi ở trong đạo, vị này có trình độ, có trí tuệ, cho nên lại được hòa thượng tin yêu giao cho khá nhiều trọng trách. Vì vậy mà cũng trở thành một người có uy tín ở trong sơn môn, trong Tùng Lâm. Tại vị này nghĩ là vị này khi bỏ đạo ra đi thì mọi người sẽ mầm để chạy theo vị này. Nhưng khi ra về, cởi cái tấm cà sa ra một cái thì không ai theo nữa. Tất cả các Phật tử, những người thì trước đây đến gặp là cung kính A Di Đà Phật, thầy thiếu cái gì thì thầy cứ báo cho con sẽ để mang đến được cúng thầy đầy đủ. Thậm chí là không cần thầy báo, chỉ cần đến thấy thiếu cái này cái nọ cái kia thôi liền là gì, mang đến để cung kính để cúng dường thầy. Nhưng cởi tấm cà sa ra rồi, không ai tin nữa, không ai theo nữa. Cho nên đừng có nghĩ rằng là mình giỏi, mình tài, mình có thể gì làm mà được cái này cái nọ cái kia, mà đã vội vàng nghĩ rằng mình có thể gì quay lưng lại với Phật pháp, với thầy tổ. Đừng vội nghĩ như vậy, hãy nghĩ đến hậu quả về lâu về dài. Nghiệp, ba nghiệp thân miệng ý của mình tạo tác, mình tự chịu, không ai chịu thay cho mình cả. Nếu mình cảm thấy mình thì mình không đủ cái tín tâm để ở trong đạo nữa, mình ra ngoài đời, mình làm một cư sĩ thì mình cứ làm một cư sĩ cho tốt. Không có phải cái gì mình phải đi lôi kéo mọi người theo là làm cư sĩ tốt lắm, ra ngoài đời vui lắm, hạnh phúc lắm. 37 chưa được 21 ngày, rồi cứ một thời gian nữa xem. Cuộc sống xô bộ, xã hội nó xô đẩy, rồi sẽ nhìn nhận thấy. Không dễ như là gì, ở trong một ngôi chùa có thầy, có tổ, có Phật trên thì có Phật, có tổ dưới thì có thầy, rồi có bạn bè, có đồng tu, có tín đồ Phật tử cung phụng đàn na tín thí, quân chia cung phụng cũng giả. Muốn tiêu liền có tiền tiêu, muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, muốn ngủ được ngủ, muốn nghỉ được nghỉ. Ra ngoài đời, xin thưa các quý vị, đi làm thuê cho người ta, đến giờ chưa đến giờ nghỉ mà tự ngồi nghỉ uống nước, tán gẫu với nhau á, một lần thì nó lườm, hai lần thì nó chửi, ba lần thì gì, nó tống khứ ra khỏi cơ quan. Không phải đơn giản đâu. Ngày xưa tôi thì tuy còn bé, tôi đã đi làm thuê rồi, tôi đi làm thuê rất nhiều. Mà ở trong gì, ở trong chúng này thì cũng khá nhiều các sư thì đi làm thuê rồi, học đại học ra cũng đi làm thuê, đi làm công ty này công ty nọ công ty kia, đó chính là đi làm thuê. Kể cả đi làm cho nhà nước thì cũng gọi là đi làm thuê. Đó. Làm thuê cho gì, cho nhà nước, làm thuê cho gì, cho dân. Không đơn giản đâu. Cuộc sống nó sẽ được gì, được trả lời cái đúng cái sai bằng thời gian, được trả lời bằng hạnh phúc hay khổ đau, cũng phải có thời gian. Đừng có vội vàng bất cứ một cái gì cả. Thầy không trách một ai, bất cứ một ai, thầy đã nói từ trước tới nay rồi, bất cứ một ai đến đây học đạo, nương thầy học đạo, nhập chúng để tu, mà mình thấy thì an lạc thì mình tu, cảm thấy an lạc thì mình gì, mình ra đi tìm thầy khác, hoặc thậm chí thì mình xả giới ra về, mình làm một cư sĩ tại gia bình thường. Thầy không có oán mà cũng chẳng có trách. Đó. Vì đây là gì, là quyết định của các con, của các vị tìm đến đây gì để xin thầy học đạo, mà nay cảm thấy không học được, hoặc là thầy không có gì để học nữa, các vị có thể gì lại xin đến nơi khác, hoặc là gì, hoặc không tu nữa. Đây là quyền các quý vị, có ai bắt đâu. Gần 100 con người đến đây xin thầy đi tu, thầy có lừa ai đi tu đâu, không lừa ai cả, không lừa ai cả. Mà nếu mà vì đó thì không phạm vào cái tội tày đình gì thì thầy cũng chưa đuổi ai cả, chỉ có khắt khe, chỉ có nghiêm khắc với những vị đó thôi, và dùng các phương tiện. Nếu vị đó vượt qua thì chắc chắn thì Thế giống như lửa thử vàng, các cụ ngày xưa nói lửa thử vàng, gian nan thử sức, trai anh hùng thử lúc gian nguy. Đó. Lửa thử vàng, gian nan thử sức, trai anh hùng thử lúc gian nguy. Lúc nào cũng bình bình như thì làm sao biết được mình là anh hùng? Cho nên cái người làm thầy, người ta phải có rất nhiều các phương tiện. Người mà có nhiều đệ tử thì cái người thầy đó cũng phải có nhiều phương tiện. Tôi kể cho các vị nghe ngày xưa cái chuyện một chút. Ở bên Trung Quốc có một tùng lâm, có hàng mấy trăm thiền sinh đến học đạo với vị thiền sư ấy. Cứ một tuần thì có một buổi gọi là tham thoại đầu, hay còn gọi là gì, hay còn gọi là mình gọi là các thiền sinh á, đến để gặp sư phụ, gặp thiền sư tới gặp sư phụ á, để trình cái sở tu, sở chứng và sở ngộ của mình trong suốt một tuần vừa qua. 8 năm trời, trong mấy trăm đệ tử, mấy trăm thiền sinh đó có một vị thiền sinh 8 năm trời chưa một lần sư phụ mở lời gì khai thị cho mình. Mấy trăm huynh đệ ai đi vào cũng được gì, cũng được thiền sư dạy cho một vài câu, bảo cho một vài chữ, dặn cho gì, cho vài lời khuyên. Nhưng riêng mình, riêng vị thiền sinh ấy, riêng cậu ta thì, riêng thầy ấy thì, vị thầy là một vị tăng, riêng thầy ấy thì chưa bao giờ được gì ạ, được người thầy nói cho mình gì, một lời. Cứ vào tới lễ này là sư phụ đánh, sư phụ quát, sư phụ đuổi ra. 8 năm trời như vậy, các vị nghĩ xem. 8 năm trời như vậy, các vị có chịu được không? Xin thưa các vị, 8 tháng trời các vị bây giờ còn chẳng chịu được, huống chi là 8 năm trời. Vậy mà một vị thiền sinh 8 năm trời như vậy, cứ đến tham thì thầy lại đuổi, thầy lại đánh. Và một hôm thầy ấy ngồi thiền và ngộ ra một cái điều gì đó, ngộ điều gì đó tôi cũng không biết, chỉ nói là trong lịch sử ghi chép lại thì nói gì, thầy ấy có ngộ ra một điều gì đó, tâm bừng sáng, trong tâm khai ngộ rộng rang, và cậu ta nghĩ rằng gì, muốn đến gặp sư phụ mình để lễ sư phụ, để trình cái sở ngộ của mình. Sư phụ thì gõ cửa cộc cộc cộc, sư phụ hỏi ai đấy, bảo con, đặt pháp danh ra. Sư phụ bảo đêm hôm khuya khoắt đến đây làm gì, bảo bạch sư phụ xin sư phụ từ bi chứng minh khai thị cho con. Con thì tâm con gì đang có chỗ gì thắc mắc muốn trình sư phụ. Sư phụ ở trong gọi ra là đêm hôm khuya khoắt về đi, sáng mai có gì lên hỏi. Đệ tử nghĩ là gì, 8 năm trời chắc do mình do tu hành quá kém cỏi cho nên sư phụ không tiếc, nay thì tâm mình được rộng rang, được khai ngộ mới lên đây, nhất định phải gì gặp sư phụ để lễ ba lễ mới được, cảm ơn sư phụ. 8 năm trời do sư phụ gì từ bi dùng cái biện pháp gì, cái biện pháp gọi là gì? Thử tâm con như vậy, luyện tâm con như vậy, mà con không gì, con không thoái tâm, con không bị chuyển tâm, con không bị động tâm, con không khởi một niệm tâm gì xấu ác với thầy, cho nên đến hôm nay con mới gì, mới được cái tâm thanh tịnh, rộng rang, khai ngộ như vậy. Nay phải vào để lễ tạ sư phụ, tri ân sư phụ. Và ông quyết định là gì, gõ cửa tiếp lần nữa. Sư phụ vậy bảo bực quá, bắt đầu mở cửa ra, quát luôn, vừa mở cửa ra đã quát rồi, ta đã bảo rồi. Ta đã bảo ông rồi mà ta đang bận, cứ gõ gõ cái gì mà gõ gõ. Vừa nghe sư phụ mở ra một cái gì, mở cánh cửa ra, trò liền gì, đẩy cửa vào và gì, và xin sư phụ cho con vào, con chỉ cần gì, lễ sư phụ ba lễ thôi. Và đứa đệ tử thì mới thò cái một cái chân gì, một cái chân vào, sư phụ liền gì, thấy cái chân thò vào một cái. Sư phụ liền nói gì, ta đã bảo thì ta đã bận không tiếp rồi, lấy cái cửa đóng sầm lại mà phát một cái gì, kẹp nát cái bàn chân của người đệ tử. Chúng ta thấy
Nếu chỉ kể đến đây á, thì chắc chắn chúng ta ai cũng nghĩ là ông sư phụ sao mà ác thế? Ông sư phụ sao mà độc thế? Ông sư phụ sao mà ác thế? Ông sư phụ sao mà tồi tàn thế? Nhưng mà không, các quý vị, câu chuyện nó không dừng lại ở đó. Ngay sau khi cái chân của người học trò gì nát ra và máu chảy xuống, và cái người đệ tử của mình khi chân nát ra và gì máu chảy xuống lênh láng ở dưới thềm, dưới cái bậc của cái cửa bức bàn. Ngày xưa là cửa bức bàn mà các quý vị, không phải cửa như nhà chúng ta bây giờ, ngày xưa là cửa bức bàn. À, cửa bức bàn. Cho nên khi chân bước vào như vậy, đóng kẹp một cái cửa nó kẹp vào cái thành ở dưới, cái thành gỗ ở dưới, à, cái thanh ngang ở dưới. Chúng ta bước qua cửa chùa cổ ấy, có cửa bức bàn, bước qua thanh ngang ở dưới đó, kẹp vào dưới, cho nên gì nát chân rồi còn gì nữa, máu đã đổ, xương đã vỡ, thịt đã tan. Vậy mà trong lòng của ông đệ tử gì một niệm tâm gì xấu ác đối với thầy còn không khởi, và liền là gì, liền rụt cái chân quẻ ấy lại, cái chân đau ấy lại, và lễ xuống ngưỡng cửa. Ngay sau khi ông ấy lễ, sư phụ gì vẫn đứng chơ như vậy để cho ông lễ. Lễ đến lễ thứ ba, tâm mông để hoát nhiên đại ngộ, gọi là lúc đó mới thực sự là gì, đại triệt đại ngộ. Ở trong thiền tông gọi là gì, hoát nhiên đại ngộ, hay còn gọi là gì, đại triệt đại ngộ. Tức gọi là gì, trước đây á, khi ông ngồi thiền lúc đầu hôm á, cái tâm của ông mới chỉ là mới vào, thì mình cứ nói nôm na, nếu có chứng thì mới là gì, sơ quả tu đà hoàn, hoặc nhị quả tư đà hàm thôi, hoặc tam quả a na hàm thôi. Nay gì, lên sư phụ, xin gặp sư phụ. Sư phụ gì nghiêm khắc với mình, kẹp gì nát chân của ông đệ tử như vậy. Ông đệ tử một tâm niệm gì xấu ác với thầy không khởi, mà liền là rụt bàn chân đau lại và quỳ lễ ở dưới gì, dưới thềm, thềm ngoài. Sau khi ông ta vừa gì, cái đầu vừa chạm đất lần thứ ba, cũng là gì, ông hoát nhiên đại ngộ, tâm ông gì thanh tịnh, hoát nhiên đại ngộ, gọi là gì, đại triệt đại ngộ. Tức là mình nói nôm là gì, chứng thánh quả A-la-hán, hoặc là gì, chứng cái quả vị Bồ-Tát. Ngay lúc đó, người thầy bắt đầu từ từ bước ra, đỡ ông dạy, đỡ ông đệ tử của dạy, và hỏi là gì, con có đau không? Chúng ta thấy đó, nếu chúng ta chỉ dừng lại ở cái chỗ gì, người trò, người thầy kẹp nát chân của người trò, thì chúng ta sẽ nghĩ đạo Phật lại có con người độc ác như thế sao? Có người thầy thì hung tàn như thế sao? Có người thầy thì thiên vị như thế ư? Mấy trăm đệ tử, 8 năm trời, người nào cũng được sư phụ tận tình chỉ bảo, còn con chưa một lời gì sư phụ đáp từ. Vào gặp thì lại đuổi, là đánh, dùng phất trần để đánh. Đó, đấy chúng ta thấy người sư học đạo như thế. Còn nay chúng ta học đạo, vừa qua tôi nghe thấy có bác đệ tử nói với một số các Phật tử và một số các bạn trẻ, nói rằng gì, đến chùa Khai Nguyên này chẳng học được cái gì cả, có muốn đi tu thì đi tu ở chùa khác, ở đây có gì đâu mà tu, chẳng có cái gì mà tu cả, đến nơi khác để mà tu. Và rất là rất vui mừng và rất hãnh diện là gì, là đã khuyên được khá nhiều người gì đến đây xin tu, hoặc đến đây muốn đi tu đây, và khuyên cho mọi người gì bỏ đây đi đến nơi khác để tu, và rất hãnh diện cái điều đó. Tôi không xa, tôi nghe thấy cái điều đó thì tôi cũng bình thường, tôi cũng không buồn, tôi cũng không giận, mà tôi cũng không mừng. Vì tất cả thì nó là cái nhân duyên. Nhưng mà xin thưa các quý vị, bảo rằng ở đây, đi nơi khác, các thầy sẽ dạy bảo tận tình đến nơi đến chốn, còn ở đây thì chẳng ai dạy bảo cái gì cả. Sai. Nói như vậy là hoàn toàn sai sự thật. Nói như vậy là gì? Là hoàn toàn vọng ngữ. Hàng ngàn bài giảng của tôi, tôi hỏi rằng có bao giờ các vị nghe gì, nghe hết được một bài giảng trọn vẹn chưa? Nếu chưa thì đừng có trách, đừng có trách là thầy không giảng. Tại sao có người, người ta thì chưa một lần gặp tôi, người ta chỉ nghe gì, nghe qua bài giảng của thầy ở trên mạng, người ta tin, người ta y giáo phụng hành, và người ta thì nhất tâm thọ trì đọc tụng bộ kinh Bản Nguyện Bồ Tát Địa Tạng hoặc Nhất Tâm Niệm Phật, người ta thấy gì? Giải trừ được nghiệp chướng, báo chướng, bệnh chướng, phiền não chướng, người ta được an lạc, được tự tại, được hoan hỷ, được hạnh phúc, được vui vẻ. Và thậm chí là tận bên gì, bên Pháp, bên Mỹ, bên Canada, bên Úc và bên châu các châu lục khác, họ chỉ nghe qua mạng thôi, qua băng giảng thôi, họ hoan hỷ. Mà thậm chí hoan hỷ, chắc các vị biết, họ hoan hỷ đến nỗi mà họ sẵn sàng họ gửi về hàng vài trăm triệu, vài nghìn đô, vài chục nghìn đô để họ cúng giảng xây dựng, trong khi đó họ chưa biết gì, chưa một lần gặp mặt thầy, chưa bao giờ được đặt chân vào ngôi chùa Khai Nguyên này. Tại sao họ lại có niềm tin, họ cung kính, họ cúng giảng như vậy? Tất cả là xuất phát từ cái tâm chân thành học đạo. Có bao giờ thì các vị đã xem lại bản thân mình đến đây mình vì cái tâm chân thành học đạo chưa, hay là vui để mà đến? Những kẻ vui để mà đến thì khi họ không thấy vui nữa, họ không thấy thầy, không thấy đại chúng đem được cho họ, đem niềm vui như họ mong muốn đến nữa, thì họ sẽ bỏ đạo thôi. Người tu thì có khi càng tu càng phải càng gian khổ, càng tu thì càng phải vượt qua nhiều chông gai chướng ngại. Giống như chúng ta thấy cái chương trình đường lên đỉnh Olympia, đúng không? Càng câu hỏi về cuối thì lại càng gì? Càng khó. Anh trả lời được thì anh mới có cái vòng, có cái gì? Phải có cái niềm vinh quang được đeo cái vòng nguyệt quế ở trên đỉnh đầu. Đó. Các cụ ngày xưa mà, một người thầy giỏi võ thì họ lại gì? Họ lại rất là uyển chuyển, không phải là cứ múa như thế này là phải đánh như thế, múa như thế này là phải đi ra thực chiến là phải đấm như thế. Mà một người thầy giỏi võ thì đó là gì? Một người thầy thực sự võ giỏi. Thì khi ra thì ra thực chiến thì họ lại không có một cái miếng võ nào là gì? Là cố định cả. Đấy mới là người thầy giỏi. Còn cái người gì? Học như thế nào, múa như thế, học như thế nào, đấm như thế, học như thế nào, đá như thế, đấy chỉ là gì? Mới chỉ là một võ sinh thôi. Còn một võ sư, họ tùy theo cái gì? Sức khỏe và miếng đánh của đối phương để mà gì ạ? Mà đỡ, để mà ra đòn, tận dụng những sơ hở của đối phương. Không cần phải gì ạ? Phải là học như thế tôi phải đánh như thế, học đá như thế tôi phải đá như thế. Không có. Một võ sư khác với một võ sinh là gì? Họ uyển chuyển trong mọi hoàn cảnh, trong mọi gì ạ? Trong mọi đối thủ ở trước mắt họ. Đó. Lấy ví dụ như vậy cho chúng ta biết. Thôi thì hôm nay thì thời gian nó cũng đã muộn rồi, trả lời mới được mấy câu. Thì tuần sau thì trả lời tiếp. Nếu mà trả lời đấy khổ, trả lời ngắn thì các vị nghe thì nó lại không tỏ, mà trả lời nhiều á thì lại được ít câu hỏi. Tôi thì thời gian nó cũng còn dài, chúng ta hôm nay tuần này chưa nghe thì gì, tuần sau để lại nghe. Cứ từ từ mà tu, quan trọng nhất gì là tu phải hành, học là phải hành, học xong bỏ đấy thì chẳng ăn thua gì đâu. Đó. Tuần sau chúng tôi được kể tiếp ngày xưa chúng tôi đi tu, thầy tổ dạy chúng tôi như thế nào, chúng tôi phải vượt qua những chướng ngại vật ra sao, vượt qua những thử thách như thế nào. Thậm chí là sư phụ của tôi á, tôi còn đến hôm nay tôi mới nói với các quý vị, sư phụ của tôi còn muốn thử cái lòng trung thành của tôi, bỏ cả một gì, cả một cái tập tiền dày ở trên đầu giường ngủ của tôi, xem tôi có tham hay không. Tôi biết cái điều đó, nhưng hôm nay tôi mới nói với các quý vị. Nhưng thôi, cái chuyện này thì tôi sẽ kể ở một dịp nào đó, có thể tuần sau nữa. Đó. Thử xem người trò của mình gì, có tham không. Bảo nó là hàng dân tộc, nó ngố, nó có ngố thật không, hay là gì, nó chỉ giả vờ ngố mà nó tham. Một tập tiền ngày đó các quý vị toàn cái tờ gì 100.000 với gì 50.000 đồng, từ năm 1995, 96, năm đó năm 96, các quý vị thấy. Từ cái thời đó mà cái số lượng, cái tiền như vậy là không phải là ít đâu các quý vị. Tập tiền dày như thế này nó phải rơi vào hàng vài triệu. Vài triệu ngày đó nó phải gì bằng vài trăm triệu bây giờ. Giá trị nó như vậy. Sau rồi tôi mang sang tiền sang phòng sư phụ, tôi nói vậy, sư phụ không biết tiền ở đâu, mà tự nhiên là nó có trên giường con như thế. Sư phụ bảo gì? Tao quên. Cái phòng riêng của tiểu ấy, sư phụ đi vào đấy để tiền ở đấy đó mà quên. Làm gì có chuyện sư phụ vào đó đặt tiền đó mà để đó. Các quý vị thấy. Nếu mà mình tham á thì mình chết rồi. Cho nên đấy cũng là một cách gì, một cách gì tu đấy. Đó là cũng là cách gì dạy đệ tử ấy, chứ mình đừng nói là sư phụ ghét mình hay sư phụ không tin tưởng mình, sư phụ mấy thì mới thử mình. Không phải. Người làm thầy thì người ta có rất nhiều cách để dạy đệ tử. Giống như một người thầy giáo giỏi lên trên bục giảng có rất nhiều cách để trình bày một bài giảng cho các học sinh. Giống như người làm cha làm mẹ có kinh nghiệm á, có rất nhiều cách để dạy con. Miễn làm sao con mình lên người, miễn làm sao người trò mình giỏi, miễn làm sao đệ tử mình gì thành đạt. Phương tiện có nhiều cách, không giống nhau. Thôi hôm nay đã thời gian đã hết, thậm chí đã quá 30 phút rồi. Các vị hoan hỉ, chúng ta đi nghỉ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới chiếu ba đường cổ, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về Cực Lạc.